Mỗi năm ở nước Mỹ có một cái lễ rất là dễ thương, đó là lễ tạ ơn. Các em trong nhóm Mắt Thương Người Đời cũng đã từ bao lâu nay có một truyền thống là nhân cái mùa lễ tạ ơn đó, các em cũng làm lễ tạ ơn. Và thưa quý vị, trong buổi lễ tạ ơn đó thì các em xin được tạ ơn Thầy trước. Chúng tôi xin trân trọng mời các em trong nhóm Mắt Thương Người Đời. Kính bạch Hòa Thượng Giảng Sư, các em xin có một đôi lời phát biểu Hòa Thượng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2011. Anh chị em chúng con trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời và quý vị Phật tử có mặt hôm nay xin có đôi lời các bạn dâng lên Thầy. Mặc dù ngày lễ tạ ơn của nước Mỹ đã qua, nhưng dư âm của nó vẫn còn. Thật không biết nói gì hơn, chúng con vô cùng xúc động Thầy đã từ bi về đây vào mỗi cuối tuần để giải pháp cho chúng con, giúp cho chúng con chuyển hóa những nỗi khổ đau, ưu tư và buồn phiền trong cuộc sống. Con và các quý Phật tử ở đây vô cùng tri ân, không có thể lời nào mà diễn tả nổi. Riêng đối với con rất là xúc động. Có một buổi giảng pháp, Thầy có một lời nói đã làm con ghi tâm vào. Thầy nói đi giảng pháp ở bất cứ nơi đâu, Thầy vẫn đi cho dù không ngại trời mưa trời gió. Câu nói đó làm con rất là xúc động và con nghĩ rằng con sẽ cố gắng làm hết sức mình trong khả năng có thể được đền đáp công ơn của Thầy. Và các vị Phật tử ở đây sẽ nghĩ ngày một tu học tinh tấn hơn để không phụ lòng mong mỏi của Thầy. Đôi lúc chúng con có thể làm cho Thầy những điều không vui, con xin Thầy từ bi hoan hỷ xóa bỏ những nỗi lầm của anh chị em của chúng con. Và một lần nữa con xin mười phương chư Phật gia hộ cho Thầy được nhiều sức khỏe và mau chóng trên con đường giải thoát và hướng dẫn chúng con trên con đường tu tập. Và điều sau cuối con xin Thầy cho con và quý Phật tử ở đây được đảnh lễ Thầy ba lạy để nói lên lòng tri ân của con và quý Phật tử. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tái Tạng Chứng Minh.
Thầy nghĩ mấy đứa con xá được rồi, rồi đứng dậy đi. Mấy đứa con đứng đó, Thầy nói đôi lời. Thực ra năm nay nữa là dường như tới năm thứ tư thì phải. Cứ mỗi một mùa tạ ơn thì mấy đứa con lại lên làm lễ rồi thưa thỉnh. Có khi thưa bình thường, có khi khóc lên khóc xuống cho Thầy thấy nó rất là ngại ngần. Thôi thì năm nay năm cuối rồi, bao giờ Thầy tuyên bố Thầy về hưu nghỉ luôn thì tụi con lên làm lễ tạ ơn. Chứ còn thôi mỗi năm mình đừng làm lễ tạ ơn thế này nữa. Thầy trò trong nhà tất nhiên không có lễ thì nó không thành phép. Thế nhưng mà đã ba mùa tạ ơn đi ngang qua, thủ lễ đã đủ rồi. Cho nên giảm bớt những nghi lễ rườm rà như thế này. Cái điều mong mỏi là mấy đứa con sống với nhau hòa thuận anh chị em, và cố gắng phục vụ cho cộng đồng Phật tử tu học thiệt tốt là đủ báo ơn Thầy, chứ không nhất thiết phải lễ mễ rườm rà chi, dẹp bớt những hình thức cho nó gọn nhẹ, dành cái thì giờ để học, để giảng pháp thì nó quý hơn, tránh những cái rườm rà trong tương lai. Và riêng đối với các thầy lạ thì Thầy nghĩ đôi khi điều này nó cũng rất cần, nhưng mà vốn dĩ Thầy là thầy nhà nó quen quá rồi, Thầy đời sống rất là giản dị. Thậm chí là có một vài Phật tử thương mến Thầy cứ điều tra coi là sinh nhật vào ngày nào để làm lễ sinh nhật, Thầy cười ngất. Thầy nói bà già sinh này ra rồi bà quên mất ngày nào, cho nên Thầy đâu nhớ ngày nào là sinh sinh nhật, thôi bỏ đi. Cho nên thưa các vị là mình tu học Phật Pháp rồi nên giảng bớt, giảng lược bớt. Thế đứa con xá chào đại chúng rồi đi xuống. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2011. Thưa các vị, là ngày lễ tạ ơn của Mỹ có cái sắc thái văn hóa rất là hay. Và chừng như đất nước này những ngày lễ mang cái tính văn hóa chắc cũng khá nhiều so với nhiều nơi khác. Đất nước Việt Nam chúng ta thì cái nét văn hóa trong ngày lễ chừng như nó không được là bao nhiêu lắm. Đa phần nó là những ngày lễ biểu tượng của sinh hoạt chính trị nhiều hơn. Còn ở đây thì ví dụ như ngày lễ tạ ơn, ngày tình yêu, ngày lễ cha, ngày lễ mẹ, vân vân. Và trong những ngày lễ thì thưa các vị, cái nét tôn giáo chừng như chỉ có ngày Noel thôi, và những phần còn lại là mang cái tính văn hóa làm một tri ân của đất nước đối với những anh hùng đã đóng góp công sức mình cho quê hương là hai thôi. Và ngày lễ tạ ơn này thưa các vị, nó có đôi điều để chúng ta suy gẫm. Điều thứ nhất đó là cái nét văn hóa rất là dễ thương, đành rằng trong ngày này người ta tổng cộng lại thì có thể người Mỹ giết khoảng chừng gần 50 triệu con gà Tây chứ không ít. Thế nhưng mà rồi những người lãnh đạo quốc gia thì lại có một cái nét văn hóa đẹp, đó là ngày đó là phóng sinh hai con. So ra thì không có là bao nhiêu cả, nhưng mà tối thiểu thì thưa các vị, nó đủ gây một cái ấn tượng đẹp đẽ cho nhiều nơi. Và có một lần tôi nghe người ta bảo nhau rằng Obama là một Phật tử tàn hình, do vì lần đó thủ tướng Ấn Độ qua đây thăm thì ông lại chiêu đãi bằng tiệc chay chứ không có đãi mặn. Và bản thân của đệ nhất phu nhân thì cũng đi trồng rau, và rất là nhiều người người ta phản đối. Đó là cái nét văn hóa, nó có cái điều gì rất là đẹp nơi một đất nước văn minh. Đành rằng cái nhu yếu về lễ tiết và ăn thịt gà Tây đó là chuyện bình thường, nhưng mà tối thiểu người ta cũng dành một chút. Cái điều rất đẹp đẽ là phóng sinh một cái con gà, hai con gà. Rồi nhìn lại đất nước ta thưa các vị, là đời sống của người dân, cái nhu cầu về ẩm thực của họ thưa các vị là nó không phải là thiếu thức ăn. Thế nhưng mà nơi quê hương đất Bắc, các vị hình dung là những cái dãy phố người ta bán thịt chó rất là khủng khiếp từ Bắc tới Nam. Tôi cũng không hiểu là tại sao người dân Việt mình có một số người lại nhẫn tâm như vậy. Và có một lần cái việc nó làm mình rất là ấn tượng và rất là đau lòng, cho tới mỗi lần mà nhắc lại về vấn đề người ta nở sát sanh thịt chó là lòng mình nó cũng nhói đau đó. Chùa mình nuôi mấy con chó, buổi tối mình thấy có một người họ thấp thoáng ngay trước cổng mình không biết làm cái chi. Mình mới đi ra coi thử coi họ định dở cái trò gì. Ra thì thấy một người đó họ đi rất là vội vàng, họ buộc một cái bao phía sau cái xe đạp của họ, họ chạy rất là nhanh. Mà cổng thì buổi tối mình khóa lại, mình cũng không biết làm sao đi ra được. Tới chừng quay lưng trở vô thì mình phát giác ra chừng như là nó ăn trộm cái chi của chùa đây. Và bàng hoàng kêu chó thì hai con chó vừa bị họ bắt đem đi. Tức là họ bắt, họ nhốt trong bao, họ xiết cổ cho chết rồi họ ràng nó đi trước mặt mình mà mình không ngờ. Rồi một năm sau mình lại đi sinh một con chó về, đặt tên, tên là con Lu, nó màu vàng, chó cỏ Việt Nam nhưng mà nó rất là khôn. Các vị hình dung là xe Honda thì cái tiếng nổ của nó hầu như không khác nhau là mấy. Thế nhưng mà cả chùa khi thấy con chó nó chạy xuống cổng mà biết là thầy sắp về đó, đành rằng người ta thì chưa nghe tiếng xe mà chó nó nghe trước rồi, và không bao giờ xa chạy cả. Nó đi xuống cổng ngoắt đuôi là chút xíu sau nghe tiếng xe là mình đi dạy học về tới nơi thôi. Mỗi tối thì nó đưa mình từ chùa lên trên thất, và mưa gió ai chi đó nó vẫn cứ nằm đó, nó trông nom. Ai mà khua cổng là nó chạy xuống nó sủa. Và nếu mà mình không có ra mở cổng thì nó chạy lên trước cổng mình, nó lại sủa một tràng dài, mình phải ra mở cổng thôi. Và mình với con chó nó như một người bạn. Mình đi làm ngoài vườn vô, như ghép hồng, trồng cà phê, tưới vườn vân vân, mình vô thì mình kêu nó hãy nằm xuống đây, mình leo lên đó mình ngồi xếp bằng trên thân của nó, thế mà nó không có la hét gì cả. Và chó nó đâu có lớn thì chó phải rê thưa các vị, chó cỏ thôi. Mình ôm nó trên tay, mình liễn nó lên trời, mình bồng xuống. Thưa các vị, mình với con chó kia rất là thân tình hơn những đứa đệ tử mình rất là nhiều. Mỗi lần đi đâu về mình ôm nó trong lòng mình. Đành rằng là chó cỏ nó không có phải sạch như người ta nuôi ở Mỹ đâu, thế nhưng mà rất là thân. Và các vị hình dung là mình ngồi trên đó nó không la lối gì hết. Ngồi nguyên người, ngồi xếp chân kiết già đàng hoàng, nó để yên cho ngồi đó. Thế là một hôm nó cũng lâm tình trạng bị mất vậy. Nó rình, và nửa đêm mình nghe một tiếng la thôi, chạy ra là thưa các vị, bị nó giật dây nó bắt mất tiêu rồi. Một lần trước á, thì người ta giật dây cổ nó mà không biết nó thông minh đến độ nào, nó thoát chết được, nó mang luôn cả một sợi dây kẽm đem về. Và mình nói con nhớ là đừng bao giờ ra đường, nó nghe chết nha con. Thế mà rồi cái loài thú kia nó đâu có nghe lời mình nói, khôn thì khôn nhưng mà cuối cùng vẫn chết. Và tính ra thưa các vị, chùa mình mất từ cái thời mình ở đó làm trụ trì cho tới mãi lúc mình đi ra cũng khoảng chừng 15 con chó. Cứ nuôi con nào bị bắt con ấy. Các vị hình dung coi, quê hương của ta thức ăn đâu phải thiếu, thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là người ta cứ ăn thịt chó. Và điều này ta không thể trách được những người bắt trộm, mà trách những người ăn thôi. Và hiện tại thì các vị ra Hà Nội mà coi, nơi được gọi là đất nước của 4.000 năm văn hiến, thế nhưng mà nhiều cái phố người ta bán thịt chó dài luôn cả một phố phường. Đó là điều thứ nhất. Cho nên đành rằng gần 50 triệu con gà Tây. Thế nhưng mà thưa các vị, không nó đổi tàn nhẫn như quê hương của ta mà họ giết chó một cách rất là tội nghiệp. Không kể chó người ta nuôi, không kể những loài chó rất là khôn ngoan. Cho nên thưa các vị là chưa làm chỉ nhiều, làm một Phật tử các vị cẩn trọng trong vấn đề sinh hoạt ẩm thực, tránh đi những cái tình trạng ăn những cái loài động vật lớn khôn ngoan gần gũi loài người là đủ có phước điền lớn rồi. Rất là tội nghiệp cho những loài sinh vật gần gũi chúng ta. Chưa có một loài động vật nào khôn như loài chó cả. Và đất nước này thưa các vị, phước của dân Mỹ vẫn còn lớn. Đành rằng ảnh gây họa, gây chiến tranh nơi đâu, nhưng mà đối với những sinh vật như loài chó, ảnh vô cùng thương mến. Các vị hình dung là Lộc Uyển có một chị thiền sinh đó, chỉ đi khóa tu mà chỉ đem con chó theo đi khóa tu với chị. Sáng đem cái giỏ để nó nằm trong đó, và ăn thì nó ngồi bên cạnh, có khi để nó trong lòng. Rất là khôn. Đó là một quê hương. Thưa các vị, cái tính nhân văn nó còn rất là cao so với đất nước của chúng ta. Thế nhưng mà trong nhà chùa, thưa các vị, nó có một cái nét đẹp về văn hóa của lễ tri ân cũng rất là hay. Tôi nghĩ chắc các vị còn nhớ những ngày khóa tu nơi đây. Tôi thường xứng lễ thụ ân ba lại, có khi bốn lại. Và thưa đại chúng, là qua miền Đông Hoa Kỳ, tổ chức những ngày tu anh đó, tôi cũng làm mỗi việc như vậy mà thôi. Tức là sau thời sám hối thì tôi thường đứng nghiêm trang trước bàn Phật, sướng lễ một cái câu là chúng con xin đại vị cho cha mẹ hiện đời, cha mẹ nhiều đời, đảnh lễ mười phương tam bảo. Con xin đại vị cho tất cả những chúng sinh còn nổi chìm trong ba cõi sáu đường, chưa có duyên lành gặp được tam bảo, con xin đại vị cho tất cả họ đảnh lễ mười phương tam bảo. Con xin đại vị cho, tức là con xin thay cho anh linh của chiến sĩ trận phong nơi khắp chiến trường trên mặt hành tinh này đảnh lễ mười phương tam bảo. Và thưa các vị, khi mình sướng lễ câu đó bằng tất cả lòng chí thành thì nghe rúng động, và các Phật tử họ cũng đều rất là bồi hồi. Kỳ thực là có khi chúng ta tu phải tu cho riêng mình đâu thưa các vị, mà chúng ta tu là chúng ta tu giúp cho biết bao nhiêu người trong cảnh giới vô hình. Khi các vị sướng lễ một câu là con xin thay cho anh linh của chiến sĩ trận vong khắp chiến trường Nam Bắc đảnh lễ mười phương tam bảo, cái câu nói đó nó làm cho lòng mình rất là rúng động. Và một hôm tôi nghe một thầy ở trên tu viện, ông nói chuyện, ông nói thầy à, thầy có biết không, vào cái ngày lễ 30 tháng 4 ở tại cái đài kỷ niệm ở Santa Ana này, những người quanh vùng họ thấy là nhiều đoàn chiến binh của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa có mặt, nhiều binh chủng trong ngày đó họ rần rần về. Tôi không biết tình trạng đó nó có thiệt hay không, nhưng mà nghe nói điều đó cái lòng mình cũng rất là bàng hoàng và chấn động thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, là cái văn hóa tri ân nó rất là đẹp cho một quê hương đất nước, là nó cũng đi vô thế giới nhà chùa nó cũng rất là đẹp đẽ. Và mình nghĩ mình chia sẻ với các vị đôi điều về cái nét đẹp văn hóa tri ân trong cái ngày lễ tạ ơn thôi. Ví dụ như nhà chùa vào những ngày 30 hoặc là những ngày 14 của mỗi tháng trước khi tụng giới, thường thường có một cái lễ thụ ân có khi lại mấy mươi lại. Và cái lại đầu tiên đó là đại vị thiên địa phú tải chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, nhất tâm lãnh lễ thập phương thường trú tam bảo. Tức là con xin thay thế cho trời cha đất chở và trăng sao soi bóng nơi hành tinh này, con đảnh lễ mười phương tam bảo. Mình nghe cái câu này thưa các vị, tưởng chừng như là nó rất là ngây ngô. Tại vì mặt trời mặt trăng, tại vì không gian mênh mông tại hành tinh này, có là cái chi đâu mà mình phải thay thế cho những cái điều kiện vô sinh như thế, tức là cái điều kiện vật lý như thế mà đảnh lễ mười phương tam bảo. Nhưng mà các vị hình dung là mặt trời là một vị Bồ Tát, mặt trăng cũng là một vị Bồ Tát. Tại vì mỗi một ngày thưa các vị, mặt trời phải đốt nhiều triệu tấn khí heli để có thể làm cho ấm được hành tinh này. Một cái sự hào phóng vô cùng, chưa có một sự hào phóng nào lớn mà mặt trời cả. Năng lượng nó rớt xuống hành tinh sưởi ấm hành tinh này nó một phần bé nhỏ thôi, còn cái phần rất lớn là đi vô không gian vô tình và mênh mông. Và mình thử hình dung là nếu có một ngày nào đó mà mặt trời không có mặt thì con người sẽ ra sao. Thế cho nên thưa các vị, kinh văn có những vị Bồ Tát mà chúng ta nghe tên thôi đủ biết là Đức Thế Tôn muốn nói điều gì. Ví dụ như Nhật Quang Bồ Tát là chi? Là Bồ Tát mặt trời. Nguyệt Quang Bồ Tát là Bồ Tát mặt trăng. Và Địa Tạng Vương Bồ Tát thưa các vị là nói đến mặt đất dày này. Cái cạn đó là biểu lộ cái sự tri ân của chúng ta đối với vị Bồ Tát là hành tinh này, là mặt đại địa này. Chiều sâu mới nói đến chuyện tâm thức của các vị. Nhưng ở mức độ cạn thưa đại chúng, rõ ràng là đời sống của mọi sinh vật trên hành tinh này, mọi hiện hữu từ thực vật cho tới động vật thấp, cho tới động vật là loài người, thì chúng ta đều là những đứa con của mặt trời và mặt trăng, là đứa con của không gian mênh mông này, đứa con của hành tinh của đại địa này. Thế cho nên trong Già Lam, trước khi lễ mẹ, lễ bố mẹ là người sinh ra hình hài nhục thể này, lễ thầy, lễ bạn là những người sinh ra cái công trình giáo dưỡng để có nền văn hóa cho chúng ta, thì cái lại đầu tiên người tu lại đó là lại mặt trời, mặt trăng, lại đất đai, lại không gian vô hình này. Đó là cái nét đẹp văn hóa trong nhà chùa. Rồi cái lại thứ hai, con xin đại vị cho cha mẹ hiện tiền và cha mẹ trong nhiều đời đảnh lễ mười phương tam bảo. Thưa các vị, có khi đời sống của bố mẹ mình trong hiện tiền, họ chưa biết tam bảo là chi, huống nữa là cha mẹ trong quá khứ xa xưa. Và đảnh lễ tam bảo là Phật Pháp Tăng, thưa các vị, mình nghe như là cái chuyện nó rất là tình cờ, nó không có gì là nghiêm trọng. Nhưng mà thưa các vị, lại Đức Thế Tôn có nghĩa là lại một bậc giác ngộ. Bậc giác ngộ là chi? Thưa các vị, là người mở ra cái con đường để các vị giác ngộ được, các vị thấu đạt được bản tính chân thật của các vị vốn là bất sinh bất diệt, để từ đó mình làm một cuộc khởi hành đi về, để đoạn đứt con đường lang thang vô định, sinh diệt mất còn. Đó là lại Đức Thế Tôn. Lại giáo pháp của Đức Thế Tôn, tức là lại những phương pháp giúp cho chúng ta, mở lối cho chúng ta, để chúng ta thành đạt được trí tuệ, chấm dứt được nỗi khổ của nhiều tầng trong đời sống của chúng ta. Đó là lại giáo pháp. Và cái từ thứ ba, lại tăng già, thưa các vị, không có nghĩa là những ông thầy cạo tóc, đệ tử của Đức Như Lai mới là những vị tăng. Những người nếm được hương vị giác ngộ, có khả năng truyền đạt được chánh pháp, mở rộng con đường để chúng ta có thể quay về chính mình, nhận ra tâm bất sinh bất diệt của chính mình để thành đạt được con đường giác ngộ, thì đó là những bậc thầy. Chứ không phải là chỉ mang hình thức môn thầy tu mới là bậc thầy của chúng ta. Có khi đó là người bạn của chúng ta, có khi là một vị thầy giáo ở nhân thế, có khi đó là người mang cái lớp áo một giáo sĩ, vân vân, thưa các vị. Tức là người có khả năng truyền đạt con đường giác ngộ, nối tiếp được giữa pháp và bậc giác ngộ, thì gọi đó là những bậc thầy. Thế thì thưa đại chúng, là trong quá khứ có khi bố mẹ ta chưa từng có điều kiện đảnh lễ các bậc giác ngộ, đảnh lễ giáo pháp của Đức Thế Tôn, đảnh lễ những bậc thầy truyền đạt giáo pháp, và ta có duyên lành may mắn, cho nên ta xin vì họ gieo duyên lành, để họ trong đời này không gặp Phật Pháp, thì có thể trong tương lai, tới cái lúc tâm giác ngộ bừng lên, thì họ có cơ hội gặp Phật Pháp. Đó là lại thứ hai. Thế nhưng mà mức độ cạn, thưa đại chúng, đời sống của một con người trên hành tinh này, kỳ thật là nếu chưa có tôn giáo nào có mặt, chưa có một nền đạo đức nào được phổ biến, nhưng mà nếu người ta sinh ra giữa trần đời theo cái lý rất là thuận và thiên tính tự nhiên đó, thì họ đã được tình thương của bố và mẹ nuôi dưỡng họ. Và cái điều kỳ lạ là họ được nuôi dưỡng như thế nào thì họ sẽ thấm nhuần cái điều đó nơi trái tim của họ như thế ấy. Thế rồi thế hệ thứ hai do họ sinh ra, họ cũng làm y một điều mà bố mẹ họ đã từng nuôi. Thế cho nên cái đạo đức do các tôn giáo áp đặt và do xã hội nặng thành, thưa các vị, có khi nó còn lệch lạc. Thế nhưng mà cái đạo đức tự hữu nơi trái tim của bố mẹ truyền đạt cho con, thì cái đạo đức này chưa hề bị bóp méo và chưa hề bị pha tạp cái văn hóa chi cả. Có khi tôn giáo có mặt dạy cho chúng ta rất là nhiều điều, có khi nó không có thuận với thiên tính của bố mẹ truyền đạt cho con. Thế nhưng mà bố mẹ sinh ra con, thưa các vị, không cần phải học cái điều chi cả. Học về tâm lý đạo đức, học đạo Phật, đạo Khổng, đạo Nho, đạo Kitô, đạo Hồi gì cả. Thế nhưng mà tự trong chiều sâu trái tim của người mẹ và bố, họ đã có một cái hạt mầm là truyền đạt tất cả sự yêu thương cho con. Thế cho nên cái nền tảng căn bản của xã hội loài người, thưa các vị, đó là cái tình phụ tử yêu thương, tình mẫu tử yêu thương. Đó là cái điều thiêng liêng nhất, mà không cần văn tự chữ nghĩa, cũng không cần tôn giáo bài biểu, không cần trường lớp nào dạy cả. Nó rất là tự hữu trong trái tim của con người. Và kỳ thật là, thưa các vị, ví dụ như thi ca hoặc là truyện ký, người ta chỉ cần viết một cách đơn thuần bằng cái cảm xúc tự nhiên của trái tim người ta đối với tình mẫu tử thôi, thì chúng ta đọc chúng ta cũng chảy nước mắt như chơi. bài hát nào mà có cái chữ mẹ mẹ vô thì ta hát ta cũng dễ xúc động như chơi. Có một câu chuyện tôi mới đọc vào đêm hôm, tôi kể cho các vị nghe. Một bà mẹ kia cứ trời chưa kịp sáng là bà đã quẩy một cái bao rời làng những 9-10 dặm để đi kiếm ăn. Và khi chồng mất rồi bà cố gắng mà nuôi con mà không lấy chồng, mong rằng đứa con mình đã học hành tới nơi tới chốn. Thế rồi một hôm cậu con trai, cậu nói thưa mẹ, con sắp vô trung học mà con nghĩ tình trạng như thế này thì chắc không thể học được. Mẹ vất vả kiếm ăn từ ngày bố mất tới giờ, con xin được phép nghỉ để giúp mẹ. Bà tát cho nó một tát tai. Và nó kinh ngạc vô cùng. Tại vì nghiệm ra thì hồi bé tới giờ nó chưa bao giờ bị bà đánh cả. Thế nhưng mà lần này bà đánh đó, với một lời đó là: ta cực khổ thì cứ cực khổ, nhưng mà cái điều ta mong muốn cũng như bố con mong muốn là con phải học cho tới nơi tới chốn. Đừng bao giờ nói cái câu nói đó. Mẹ vẫn nuôi con đi học được. Và thế rồi đứa bé được thi đậu vô một cái trường trung học trên huyện. Và huyện lỵ ra lệnh là mỗi tháng bà phải nạp vô 20kg gạo với 5 đồng tiền học phí. Thế rồi tháng đầu bà đem đến cái vị phụ trách về vấn đề thu nhận gạo, mở bao gạo ra. Anh quắt mắt anh nhìn, anh nói: tại sao gạo của bà nhiều loại như thế này? Nào là trấu, nào là lúa lép. Bà nhớ lần sau bà phải đem gạo cho đàng hoàng. Các bà chỉ có mỗi việc là ham của rẻ, cho nên mua loại rất rẻ đem tới đây nạp cho nhà trường. Bà có biết là chúng tôi chăm sóc cho nhiều trăm em học sinh chứ đâu phải một mình đứa con của bà. Mặt bà đỏ lừ lên, bà nói: dạ xin lỗi ông. Thế rồi tháng thứ hai bà quẩy một bao gạo lên, thì vị giáo viên phụ trách cũng làm một việc là mở bao gạo ra coi. Ông nghĩ thầm trong bụng: chừng như cái bà già này không nghe lời mình dặn kỹ hay sao. Ông lại nói một lần nữa rất là nặng. Ông nói: này, tôi yêu cầu bà là nếu gạo xấu như thế này thì bà hãy để riêng từng loại để chúng tôi có thể nấu được. Còn gạo thế này thì làm sao mà nấu chín được, nó vừa thóc vừa đen vừa vàng nhiều thế loại. Bà nói: dạ thưa ngài, nhà tôi chỉ có thứ gạo này. Bà nói láo, một mảnh ruộng làm ra một loại gạo chứ làm sao có nhiều thứ gạo trộn chung như thế này. Được rồi, lần sau cũng cái điều này thì bà hãy vác về, bà đem như thế nào bà mang về như thế ấy. Thế rồi bà mở cái đãi bà ra đưa 5 đồng tiền, nói: dạ tôi xin gửi tiền cho con tôi. Thế rồi là tháng thứ ba bà cũng tới. Và bà khó khăn vô cùng khi để bao gạo xuống. Và cái vị thầy chủ nhiệm vẫn cứ theo cái cách kiểm tra là mở bao gạo ra. Thì quả y như thế. Ông nói: thôi, bà là một người rất là cứng đầu, bà hãy mang về. Tôi không nhận gạo này được, không thể nấu được. Bà ngồi phịch xuống đất và thưa các vị, nếu để ý nhìn thì thấy đôi chân của bà xanh xao, những cái sợi gân xanh nó nổi đỏ lên do vì bà bị phong thấp. Bà khóc và nói: dạ thưa ngài, ngài cứ phút không, đây là những lon gạo tôi đi xin, cho nên nó rất nhiều loại gạo. Tôi phải đi từ rất sớm, tại vì tôi phải đi xa khỏi làng tôi tới 10 dặm. Tôi rất sợ con tôi nó bị tự ái, nó bị tổn thương. Tôi làm điều này tôi phải giấu con và hàng xóm láng giềng, cho nên tôi chỉ có thuần một loại gạo này mà thôi. Thưa các vị, là vị giáo sư kia nín bặt không phải nói được lời nào cả. Và ông nói: được rồi, tôi sẽ thông báo điều này. Ông nói: dạ thưa, xin ngài vui lòng đừng nói điều gì, con tôi nó rất dễ bị tổn thương, xin ngài hãy lặng lẽ và đừng nói điều gì cho con tôi biết, rất là tội nghiệp nó. Nó sẽ rất là tổn thương khi có một người mẹ đi xin từng hạt gạo đầu làng cuối xóm để gửi cho nó đi học. Thế rồi những năm trung học cũng đi qua, và nó tốt nghiệp một điểm rất là cao, cho nên thầy giáo ở trường mời tất cả phụ huynh tới. Đặc biệt là lần này người ta kêu bà lên phát biểu trước những vị phụ huynh. Thì giờ có bà lên thì cái vị thầy phụ trách về kho lương thực, ông để 3 cái bao gạo lớn phía trước. Và ông thưa với thính chúng, nói: thưa, đây là một người mẹ rất là kỳ lạ. Bà đã xin từng lon gạo để đóng gạo cho con đi học. Và đây là một bà mẹ vĩ đại nhất trong những bà mẹ khác. Chúng ta có thể có tiền mua được nhiều thứ gạo, nhưng gạo của bà thì không thể dùng tiền mua được, các vị có biết không? Và thưa các vị, cái cậu con trai kia, cậu rất là bàng hoàng, của nó: mẹ ơi, mẹ của con ơi. Và họ ôm với nhau trước mặt bao nhiêu người phụ huynh trong cái buổi lễ ra trường như vậy. Thưa các vị, có nhiều chuyện rất là cảm động về tấm lòng của những bà mẹ. Đó là một. Câu chuyện thứ hai cũng rất cảm động, đó là có hai vợ chồng người Mỹ, họ leo núi, núi cao 5.000 bộ. Và họ đã nghe được thời tiết báo rằng là ngày nay trời rất đẹp. Họ không có nề hà gì chuyện dẫn một đứa con cùng đi leo núi. Thế nhưng đâu ngờ rằng tới chuyện lên tới đỉnh cao 5.000 bộ thì bất thần có một cơn bão tuyết ập tới. Trời đang bình thường trở lạnh xuống còn 30 độ âm. Và cái lạnh nó bắt đầu và sương mù bay, người ta không có thấy đường. Và gọi người đến cứu thì người ta không định vị được, tại vì lúc họ đi họ cứ nghĩ rằng thời tiết tốt. Thế rồi đứa con, môi của nó tím tái do vì quá lạnh. Và bà mẹ muốn duy trì mạng sống của con cho nên bà phải bắt buộc cho con bú. Và người chồng rất là xót xa, bảo rằng đừng em. Nhưng mà người vợ van xin đó, cho nó bú một lần thôi mà. Và thưa các vị, thế rồi một lần, thế rồi hai lần. Và chúng ta nên biết rằng cái nhiệt lượng của cơ thể trên cái độ cao như thế mà ôm con vào lòng mà cho bú nó thì chắc chắn là không thể tồn tại được. Thế rồi cái gì đến cũng phải đến 3 ngày sau người ta mới tìm được. Thế thì thấy người cha mắt đỏ hoe, nhưng mà ông vẫn còn sống. Nhưng đứa con thì còn sống được, vẫn còn nằm trong tư thế đang bú mẹ. Và sau đó thì người chồng về tạc một cái tượng đồng hình của người vợ mình đang trong tư thế cho con bú mà chết. Thì các vị hình dung coi là nhân thế này đâu có cái gì đẹp bằng cái tình phụ tử. Cho nên cái điều mình thưa đó là, thưa các vị, tôn giáo hay là văn hóa xã hội chỉ là cái điều theo đuôi của tấm tình chân thật nơi trái tim của những người bố và mẹ nuôi con thôi. Họ sao chép những điều đó rồi họ làm thành cái nề nếp đạo đức cho xã hội. Nhưng mà kỳ thực có những loại tôn giáo nó cũng quỷ phá đi cái tình rất là thiêng liêng chân thật nơi trái tim con người. Cho nên thưa đại chúng là Thế Tôn có một câu nói, có lẽ nó trở thành một loại kinh điển và làm nền cho mọi nền tảng luân lý đạo đức của xã hội loài người. Ngài nói là nếu gặp thời không có bậc giác ngộ, thế thì bố và mẹ anh đó là bậc giác ngộ tại tiền, anh hãy thờ phụng như một vị giác ngộ. Thế thì cái ơn thứ hai, thưa các vị, trong cái thế giới nhà chùa, trong cái nét đẹp văn hóa đó là tạ ơn Tam Bảo, gieo duyên cái Tam Bảo cho bố mẹ. Bố mẹ ta trong quá khứ chưa có điều kiện làm được điều gì để khởi phát được niềm tin, để khởi phát được chánh tín, thì mình thay cho họ trong mỗi lần, ví dụ như các vị công phu hành trì, các vị lại Phật, các vị tọa thiền, các vị hướng tâm về người thân. Đó là cái cách mình gieo cái duyên lành rất lớn để đền chút ơn sinh dưỡng của người thân. Thế rồi điều thứ ba, đó là ơn thầy bạn. Mình nghĩ chắc bữa nay mình lang thang phải có chuyện này, những gì nghe cho vui. Thưa đại chúng, là cái nền văn hóa của loài người nó được duy trì tới hôm nay, và thậm chí cả một cái nền văn minh của con người hiện tại, nó là cái công sức của những bậc thầy trong quá khứ truyền lại cho chúng ta. Từ cái ông thầy dạy AB ở đầu làng cho tới vị thầy dạy ở những tầng lớp cao hơn trong xã hội, những vị thầy mang danh nghĩa thầy thực sự, những vị thầy không hề khóa cái lớp áo danh nghĩa của những vị thầy. Thưa các vị, nếu các vị học được một việc lành, học được một kinh nghiệm sống giữa trần đời này, bày cho ta một điều để ta tránh được lỗi lầm hoặc không có va vấp vào những nỗi khổ đau, thì đó đều là bậc thầy của ta cả, chứ không riêng gì cấp sách đến trường học với thầy mới là thầy. Nếu mình có một cái quan điểm về thầy rộng rãi như thế thì thưa các vị, rõ ràng là nhân thế này ai cũng là bậc thầy đáng cho chúng ta quý trọng. Đó là cái điều chúng ta nói trong phạm vi rất rộng. Thế nhưng mà trong phạm vi hẹp thì chúng ta có thể hình dung là có hai bậc thầy trong nhân thế: thầy nhân gian và thầy tâm linh, hai vị thầy thôi. Thế nào là thầy nhân gian? Thưa các vị, là trình độ tri thức, nghiệp vụ, đời sống của các vị tồn tại tới hôm nay, các vị vươn tới tầm cao của xã hội đều là công khó của những vị thầy nhân thế tạo cho chúng ta. Thế rồi trên con đường tu, thưa các vị, cái vị thầy tâm linh rất là quan trọng. Ông khơi mở con đường giác ngộ nơi trái tim ta. Và cái vị thầy tâm linh, thưa các vị, trải dài rất là xa, từ quá khứ mấy nghìn năm cho tới hôm nay. Thế cho nên dù rằng có bao nhiêu vị Phật xuất hiện sau Đức Thích Tôn, thế nhưng mà người ta vẫn niệm một cái câu hằng quen với chúng ta, đó là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là như vậy. Tức là Đức Thích Tôn vẫn là vị thầy gốc gác đầu đời và vị thầy chủ trì dòng chảy chánh pháp cho tới hôm nay. Cho nên không có ai mà xưng là thượng sư hay là hạ sư gì mà xứng đáng được với cái danh hiệu có mặt bậc thầy trong nhân gian này cả. Duy nhất có một bậc thầy, đó là Đức Thích Tôn mà thôi. Dòng chảy chánh pháp của Thế Tôn vẫn còn, thì Ngài vẫn còn là giáo chủ của Ta Bà là như thế. Và kỳ thật là có một lần mình đi qua miền Đông Hoa Kỳ, người ta vinh vào cái cớ là con đang thực tập theo pháp môn thiền này, con đang thực tập theo pháp môn thiền kia. Tôi cười cười, tôi nói kỳ thật là các vị có thể cảm thấy những pháp môn đó nó hợp với các vị thực tập. Thế nhưng mà cái điều cốt lõi vấn đề là đừng vì pháp môn của vị thầy kia mà các vị phân hóa thành từng mảnh nhỏ. Tại sao? Tại vì giáo lý Đức Thích Tôn còn có mặt giữa hành tinh này thì dù cho thầy đó là thầy chi vẫn là đệ tử Đức Thích Tôn. Cho nên cái điều tốt nhất các vị nên nói là tôi là đệ tử của Đức Bổn Sư thì hay nhất, chứ không phải là vị thiền sư này, vị thiền sư kia. Và kỳ thực là không có vị thiền sư nào chế tác được một pháp môn gì mới đâu các vị. Dù họ có tự hào danh nghĩa họ là pháp môn chi đi nữa, nhưng mà tôi đố họ làm được cái pháp môn gì ngoài những điều Đức Thế Tôn đã dạy. Cho nên duy nhất trên hành tinh này chỉ có một dòng chảy thánh giáo Như Lai còn tồn tại mà thôi. Ngoài ra thì người ta lấy một phần rất là nhỏ trong gia tài thánh giáo của Phật, người ta gắn cái tên người ta vô để làm ăn cho nó vui thế thôi. Chứ còn chưa hề có một dòng tu nào, một truyền thống thiền nào mà vượt ngoài dòng chảy Đức Thích Tôn cả. Thế cho nên cái điều thứ nhất chúng ta chia sẻ với nhau, đó là vị thầy tâm linh của chúng ta, đó là Đức Bổn Sư Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Và khi mình xác định được điều này thì vấn đề thứ hai nó nảy sinh, thưa các vị, không vì lý do chúng ta là thiền tông, chúng ta tịnh tông, chúng ta mật tông, hoặc chúng ta là đệ tử của vị nào mà chúng ta phân hóa với nhau thành từng nhóm nhỏ cả. Phân ra từng nhánh nhỏ của dòng tu đã là một sự sai lầm vô cùng. Huống nữa là mình còn phân ra là tôi đệ tử chùa này, tôi đệ tử chùa kia, tôi đệ tử thầy này, tôi đệ tử thầy kia. Thế thì đó càng vụng về và sai lầm vô cùng, thưa các vị. Là người Phật tử, mình nên lấy đi cái sự kỳ thị không cần thiết trong cái gia tài thánh giáo của Phật. Và mình đừng nghĩ rằng mình theo ông thầy này là truyền thống chánh tông, ông thầy này là không phải chánh tông, ông thầy này là giỏi, ông thầy kia dở chi cả. Thưa các vị, giỏi hay dở, chánh hay tà, nó không phải sinh ra từ, có khi không phải sinh ra từ ông thầy, mà nó sinh ra từ nơi các vị. Tại sao? Lòng ta có một cái nhu yếu tu tập và học hỏi chánh pháp thì tự nhiên dù ném các vị vào trong cái vùng nước xoáy của tà pháp, các vị vẫn cứ học được chánh pháp. Còn nếu lòng các vị mà nó tràn đầy tà pháp thì thưa các vị, ném các vị vào dòng chảy chánh pháp, các vị cũng không học được chánh pháp. Chắc như thế. Tâm thức ta nó có một cái xu hướng là đến các chùa, mong muốn được các thầy ve vuốt cảm tính của chúng ta, được chiều đón, lấy lòng. Thế thì ta đi lanh quanh gặp người như thế. Còn nếu thực sự ta đam mê tu học, mong muốn thành đạt được tuệ giác, hiểu biết được chánh pháp, thì thưa đại chúng là chắc chắn một điều là cửa chánh pháp mở ra chứ không có lý do gì đóng lại cả. Cho nên chánh hay tà, các vị học được pháp môn tu hay không học được, từ nơi trái tim chân thành của các vị, chứ không phải là chánh pháp không có mặt trong cuộc đời. Mà mình nói một vòng để trở lại vấn đề chúng ta muốn thưa với nhau. Thưa các vị là trong cuộc sống đời thường, những con người kỳ vĩ, có khi là những vị tổng thống, có khi là những danh nhân, nếu các vị đọc vào lịch sử của những con người đó thì thấy hai cách hành xử dễ thương của những con người thành công ấy, họ đều có hai cái nét đặc biệt. Nét thứ nhất, tâm hồn họ tràn đầy nhân ái. Điều thứ hai là cái niềm tri ân của họ đối với các bậc thầy chừng như điều đó nó rất là tự nhiên thôi. Và những người Mỹ gần đây, ví dụ như những cái trường đại học lớn của Mỹ, thưa các vị, mình đến mình thăm thử thì biết ngay, những người được sinh ra trong những môi trường đại học thành công, họ về cái việc đầu tiên họ làm là bỏ tiền xây dựng, giúp đỡ cho các em học sinh nơi đó, sinh viên nơi đó. Và họ không để hà chi về cái nguồn tài chánh họ để đóng góp cho cái môi trường giáo dục được phát triển. Và người ta chỉ cần nhìn nền giáo dục của một quốc gia thì họ đón được cái sự phát triển của một quốc gia. Ngày xưa thì Khổng Tử bảo rằng chỉ cần nghe âm nhạc của một quốc gia thôi thì biết được sự hưng thịnh là phong tục tập quán, lành thiện hay là không lành thiện của một quê hương đó. Thế nhưng mà bây giờ thì thưa các vị, chỉ cần nhìn nền giáo dục của một quốc gia thì các vị biết là đất nước nó có phát triển hay không. Nếu đất nước người ta chuộng cái sự lừa dối, thù hận, cái nền giáo dục là cái nền giáo dục lừa bịp nhau, thế thì dù cho họ đào tạo con người có kỹ năng giỏi mấy, thế nhưng mà tới chừng ra xã hội rồi thì họ sẽ trở thành những người vô cùng độc ác. Tham nhũng là một, không để hà hủy diệt hết những người chung quanh để leo lên cái đỉnh của lợi danh của xã hội. Thế thì thưa các vị, nhìn vào giáo dục xã hội, biết sự hưng thịnh của một quốc gia, biết được sự phú cường hoặc là khả năng mất nước, điều này rất là hiển nhiên thôi. Thế thì hai cái ơn lớn, ơn thứ nhất là những người vĩ nhân hay là những người thành công danh lớn trong cuộc đời, họ có một cái tấm lòng nhân ái đối với người thân của họ, rồi có một cái niềm tri ân đối với các bậc thầy của họ. Và kỳ thực nó là cái nền tảng để người ta xây dựng được phước điền, không những nhân gian mà còn xây dựng được phước điền khi thành đạt được cái con đường tâm linh. Thưa các vị, mình muốn đi vào con đường tu tập, triển khai con đường tâm linh để chứng nghiệm được những cái tầng thiền định hoặc trí tuệ hoặc là an lạc hoặc giải thoát, thế thì cái nền đầu tiên phải đặt chân đó là cái nền của cái tâm rất là lành thiện, chứ không thể cùng hung cực ác, không thể là người vô ơn vô nghĩa, bội bạc với người thân, trở mặt với bạn bè mà có thể phát triển được đời sống tâm linh. Thế cho nên cái điều thứ hai, ơn vị thầy, thưa các vị, rất là lớn trên hành tinh này. Và đất nước nào người ta còn đặt nặng về cái sự tri ân đối với các bậc thầy trong lĩnh vực giáo dục và lĩnh vực tâm linh thì đất nước nó còn phát triển. Còn đất nước nào họ coi thường điều này, thưa các vị, họ tự phá vỡ cái nền móng phát triển, phá vỡ nền móng an lạc của quê hương họ. Thế rồi cái điều thứ ba, thưa các vị, là trong cái lễ thụ ân của nhà chùa có một cái lại là dành cho anh linh chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn. Một cái ví dụ thế này, ví dụ như chúng ta đang ở trên cái quê hương Mỹ đây, các vị hình dung là để có một cái nền hòa bình như hiện tại hay là có sự phát triển như hiện tại, người Mỹ họ đã đổ rất là nhiều máu xương từ những ngày đầu họ hình thành quốc gia cho tới họ hình thành cái cơ chế tự do và đi ngang qua cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ. Thì chúng ta hình dung là có những nơi chết hàng vạn con người chứ đâu phải ít. Thế rồi bây giờ những người con em Mỹ trẻ trai đẹp đẽ, tuổi còn đang qua niên, họ cũng vẫn phải bỏ thay ngoài chiến trường xa quê hương Mỹ vời vợi chứ có phải là không đâu. Thưa các vị, để có được một sự bình yên như thế này, biết bao nhiêu máu xương của con em người Mỹ đã hy sinh ngoài chiến trường rất là xa xôi, và thậm chí là dư hưởng của chiến tranh, đến lúc nó về lại nơi đây nó vẫn còn bị hoảng loạn kinh khủng. Và cái hội chứng sau chiến tranh, thưa các vị, nó rất là nặng nề chứ không phải là không có. Thưa đại chúng, là chắc các vị còn nhớ mấy câu thơ của Quang Dũng, ví dụ như đoạn kết của bài Tây Tiến, để mình nhớ ra mình đọc cống hiến cho các vị. Tây Tiến đoàn quân không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi. Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về sầm nữa chẳng về suối. Và trước đó mấy đoạn thì rất là hay, thưa các vị. Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc, xanh như màu lá giữ quay hùng. Tại sao không mọc tóc? Thưa các vị, là vào cái thời của ông cha ta, giai đoạn đó đó, người ta chỉ biết là quê hương đang cần cái sự có mặt của những người con trai bảo vệ quê hương, đuổi kẻ thù đi, chưa hề có cái chủ nghĩa gì cài vô trong cả. Tất cả những chủ nghĩa lừa gạt đó nó xảy ra phía sau thôi, chứ còn những năm đó những người con trai yêu nước đều dâng hiến cuộc đời mình cho quê hương, mong muốn là đem lại hòa bình thịnh vượng cho quê hương, chứ không hề hồ nghi gì về cái chủ nghĩa cả. Thế cho nên cái tiếng gọi quê hương nó rất là nặng nề đối với người con trai đất Việt, cho nên họ bỏ mình, bỏ xương bỏ máu. Và mình hình dung là một đoàn người thanh niên trai tráng có học ở Hà Nội, nghe tiếng gọi của quê hương, giác chiếu đi kháng chiến, và họ hình thành một đoàn quân để qua biên giới phía Tây đánh Pháp ở phía Tây, tức là giáp giới giữa Lào và Việt, ở cái vùng dùng sông Mã đi thẳng lên. Và những câu đầu của nó đủ đã hay rồi: sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, xài khao xương lắp đòn quấn vỏi, mường lá ho về trống đêm hơi. Cái đoàn quân đó nó đi càng ngày càng xa, bỏ sông Mã lại phía sau, cho nên sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi. Tôi nghĩ đây cho các cụ lớn tuổi biết cái bài này: sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, xài khao xương lắp đòn quấn vỏi, mường lá ho về trong đêm hơi. Cái địa danh như xài khao, như mường lá, thưa các vị, nó mang cái tính của đất Lào chứ không hề là đất Việt. Họ qua bên đất Lào. Và qua một đoạn Quang Dũng viết về cái đoàn quân của ông, nhưng mà cái đoạn cuối thì ông nói là Tây Tiến người đi không hẹn ước, có nghĩa là cái đoàn quân này hình thành xong rồi, đẩy những người con trai vào chiến trường để rồi không có cái tương lai trở về, chết dài trên biên cương thôi. Tây Tiến đoàn quân không hẹn ước, người đi thăm thẳm một chia phôi. Một lần anh vào cuộc rồi là anh không còn có cơ hội trở lại. Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về sầm nữa chẳng về xuôi. Chừng như là người ta đi để chết chứ không có một cái tương lai gì để giải nguy, để cứu dân tộc, hay là để đem lại hòa bình, hay là độc lập gì cho quê hương cả. Đi là liều thân ở chiến trường. Thế nhưng mà thưa các vị, chưa hề có một quốc gia nào trong những cái tình trạng chiến tranh dầu sôi lửa bỏng mà những người con trai không có lao thân ngoài chiến trường cả. Miền Nam cũng thế, miền Bắc cũng thế. Ta hình dung là trong cái cuộc chiến Nam Bắc, thưa các vị, là 2 triệu người con trai của sông núi của quê hương chìm ngoài chiến trường. Rồi ta hình dung thêm một điều là sau 75, cái cộng đồng người Việt di cư, thưa các vị, là cái chết dài mà Biển Đông không biết cơm ăn nào mà nói. Thế cho nên trong những cái buổi sám hối nơi đây, tôi thường sướng cái câu là chúng con xin đại vị cho những người Việt vượt biên bỏ xương trắng mà biển đông đảnh lễ mười phương tam bảo. Chúng con xin đại vị cho tất cả những cô hồn lạc phách còn u ẩn trong chốn u minh đảnh lễ mười phương tam bảo. Và thưa các vị, nếu mà chúng ta đem tất cả chuyện đó ra nói thì thưa các vị nó rất là dài, cũng rất là nhiều. Nhưng mà mình nói vài điều thôi, để quy chiếu là một điều rất là quan trọng. Đó là trong những nét đẹp văn hóa của Mỹ hay là nét đẹp văn hóa của nhà chùa, có hai nét đẹp mà cần lưu ý. Điều thứ nhất, đó là ngày lễ tạ ơn nó đánh động vào trái tim ta để nhớ về ân nghĩa của bao nhiêu bậc tiền nhân là một, các bậc bố mẹ sinh thành ra ta là hai, của cộng đồng loài người đã vì ta mà hình thành cái nền văn minh như hiện tại để ta hưởng thụ là ba. Và điều thứ hai, thưa các vị, trong những ngày lễ tạ ơn thì chúng ta nhớ về những cái văn hóa cũng như cái nét đẹp của nhà chùa, đó là tạ ơn không phải người hiện tiền mà tạ ơn tất cả những người đã khuất vì quê hương, vì đất nước, hoặc là bố mẹ ta trong nhiều đời nhiều kiếp đã qua không có duyên lành với tam bảo, cho nên mình vì họ đảnh lễ. Đó là hai điều mình gợi nhân cái ngày lễ tạ ơn. Và mình cũng vừa học được bài học cũng khá là hay. Đó là lần rồi trong khóa tu ở miền Đông Hoa Kỳ, thưa các vị, là may mắn sao là gặp cái ngày sinh nhật của Hòa Thượng Trí Tuệ ở chùa Vạn Hạnh đó. Và sáng đó ông nói với Phật tử chỉ có vài ba người thôi, ông nói là cái lễ sinh nhật của nhân gian họ làm lắm chuyện, nhưng mà lễ sinh nhật của tôi thì năm nào cũng như năm nào. Tôi đắp y trang nghiêm lên Phật điện, tôi lại Phật, lại các đấng phụ mẫu đã cho tôi một sinh thân này để tôi tu tập, để đền ơn bố mẹ, cho nên tụng một thời kinh, lại Phật để tạ ơn người đã sinh ra mình, để hồi hướng công đức cho người thân. Và thưa các vị, đây là cái điều rất là đẹp và xưa giờ mình chưa thấy thầy nào làm cả. Và lần đầu tiên mình thấy ông cụ đó, ông cụ làm cái ngày lễ sinh nhật của ông, mình thấy rất là cảm động. Mà sau đó thì tôi cùng với một số mấy thầy làm cái lễ chúc mừng sinh nhật cho thầy. Và tôi nghĩ là một trong những nét đẹp, nó có cái nét văn hóa vô cùng, đó là cái ngày sinh nhật của ta, ta cũng nên làm một điều, đó là mình thử tu một ngày cho nó đàng hoàng, hồi hướng công đức lành về cho các đấng sinh thành đã sinh ra cái mảnh hình hài hữu dụng này. Cái này là cái điều rất là đẹp đẽ và tôi nghĩ là chúng ta đều có thể làm được. Đó là điều xin chia sẻ với các vị. Không biết tụi con anh nói thêm nữa không, hay là cho các vị nghỉ sớm đây. Nãy giờ kiếm chuyện đủ nhiều, bây giờ nói một chút đạo lý cho vui ha. Tôi chép cho các vị mấy câu thơ hài cũ, cũng ba số thôi. Thưa các vị, là trong những nhà thơ Nhật Bản, Basho là một nhà thơ gần với chúng ta nhất. Ông gần không phải là ông nói được tiếng Việt, ông gần là do vì tôi cứ hay dẫn Basho, tức là ngài Ban Tiêu, cho nên các vị quen dần thôi. Có những câu thơ tôi nghĩ là các vị đã thuộc từ lâu lắm rồi. Tức là cái câu mà tôi hay dẫn đó là câu giữa mùa thu tàn vươn lên từ rác một cành triêu nhang, phải không? Và nó rất là dễ thuộc. Thế nhưng mà câu này thì nó lại khác, không phải câu đó đâu. Câu này là tóc mẹ còn đây, tóc mẹ còn đây, tan trong lễ nóng, sương mùa thu vai. Cái nhà thơ này phiêu bồng quanh năm không hề ở nhà. Ông là một nhà thơ, vừa là một thi nhân. Và đất nước Nhật Bản thứ 3.000 hòn đảo trải dài từ miền Nam băng qua rất là nhiều hòn đảo đi ngược lên miền Bắc. Thế thì thưa các vị, miền Nam của anh đào bắt đầu nở, và ông cứ chiêm ngưỡng qua anh đào đảo này rồi ông ngược lên miền Bắc. Thế thì ông có quyền thưởng thức qua anh đào nhiều tháng, chứ không giống như chúng ta một năm chỉ có vào dịp đầu tháng 4 qua bên DC ngắm một chút qua đào rồi sau đó thì không còn gì. Không phải như thế. Và trên bước đường kêu bồng của ông á, một hôm được tin là mẹ đã mất, cho nên ông về. Về tới nhà vào mùa thu, trời khá là ảm đạm, thì người anh của ông cũng già lụm cụm, bưng một cái hộp nhỏ ra vậy, tay run run đưa cho em đó này. Trước khi mẹ mất á, mẹ bảo rằng giữ lại một chút tóc của mẹ tặng cho em, và tóc của bà cũng bạc rồi, thưa các vị, đựng trong cái hộp nhỏ này. Ông mở ra thì rất là buồn ngùi. Người đã cưu mang mình, đã nuôi dưỡng mình, đã có được mảnh hình hài để làm một thiền sư, để du hành trải dài trên 3.000 hòn đảo Nhật, ai cũng biết tên và vô cùng kính trọng. Nhưng mà đâu biết rằng cái con người dù kỳ vĩ đến đâu vẫn là con của mẹ. Mẹ không nuôi bằng dòng sữa nóng thì sẽ không có mảnh hình hài của Ba Tiêu. Thế cho nên dù là thiền sư, dù là thi nhân, dù là danh nhân, hay là dù là tổng thống hay là gì gì đi nữa, thưa các vị, anh vẫn là con của mẹ chứ không thể là con của đất được. Do vậy cho nên cầm cái hộp gỗ đựng mấy sợi tóc bạc lăng quăng của bà, ông nói bốn câu này: tóc mẹ còn đấy, tan trong lễ nóng, sương mùa thu bay. Tóc mẹ vẫn còn và hòa với nước mắt của đứa con phiêu bồng lãng du đây đó, có dịp về lại nhìn tóc mẹ mà mẹ đã đi rồi. Cho nên cái câu là tóc mẹ còn đây, tan trong lễ nóng, sương mùa thu bay. Sương mùa thu bay nó lạnh không gian đất trời, lạnh cả lòng người con có hiếu nữa. Đó là mấy câu thơ rất dễ thương của Ba Tiêu. Người thứ hai cũng là thiền sư trên đất Nhật, đó là ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác, và người ta đọc nó là ngài Băng Cây. Ngài có cái cuốn Tâm Bất Sinh, mà tôi nghĩ nếu các vị đọc cái cuốn đó thì các vị tu đủ thành Phật rồi, chứ không cần phải nghe thầy Phước Tỉnh nói dòng do làm chi cho mệt. Một cuốn đó thôi thưa các vị, từng lời cái chất trí tuệ và đẩy các vị thẳng vào con đường vô sinh bất diệt nó rất là dễ dàng thôi. Và kỳ thực là nếu tôi mà nói được chừng 1/10 ở trong cái nội dung của cái cuốn Tâm Bất Sinh thì tôi cũng giúp cho các vị thành Phật luôn. Mà tại vì tôi nói vòng quanh, nói không có được những điều ngài Bàn Khuê nói. Nhưng mà chuyện chúng ta trở lại là cái chuyện lòng hiếu của Bàn Khuê thôi. Ông là một thiền sư. Và thưa các vị, chừng như cái truyền thống tu thiền, những ông thầy đều phiêu bồng cả, đều ra đi xa xôi vạn dặm, xa quê, xa người thân. Thế nhưng mà rồi cái lúc nào đó người ta đều nhớ về người sinh ra người ta thôi. Dù là thiền sư chứng đạo có ngày hư vân, thưa các vị, thế mà rồi tới lúc ông nhớ về người thân ông, ông phải lại từ Quảng Đông lại tới Ngũ Đài Sơn, 3 năm 3 bước một lại như vậy. Đây gọi là đền ơn sinh dưỡng của người thân. Thì các vị hình dung ngay, ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác cũng thế. Chừng như là mẹ mất rồi, ngài thiêu mẹ, ngài để hũ tro cốt đó vô trong một cái bụng của một vị Bồ Tát Địa Tạng á, nặng cái tượng Địa Tạng phủ bên ngoài. Lễ Địa Tạng cũng là lễ tro cốt của mẹ. Hay là như vậy. Đó là mình nói chuyện ở Nhật xa xôi. Rồi chúng ta quay về Việt Nam, thưa các vị. Nhân thế thì nhiều cái chuyện hiếu thảo mình không có nhớ. Mình nhớ một chuyện rất là cảm động của vị Hòa Thượng Cua thôi. Nhưng mà miền Bắc thì không gọi là cua, hay gọi con cấy. Con này ông còn bé, không biết Hòa Thượng Chi đó trong thiền sư Việt Nam có dẫn. Hai mẹ con vốn nghèo, mẹ bắt cua về, kêu con giả cua để nấu canh với rau đai. Và ông lật cua lên thì ông thấy mắt cua nó chảy nước đầm đìa, ông nói nó khóc, cho nên ông thả. Thế là một giỏ cua của bà đưa ra để ông giả để nấu canh, thì thưa các vị, ông thả sạch, không còn con nào hết. Ông thấy tội quá, càng nó ngo ngoe nước mắt nước mũi nó đầm đìa, cho nên ông không nỡ lòng bỏ vô cối giả. Và bà về và biết ra được là cái ông con của mình, ông đã làm cho phí công một buổi mình lặn lội ngoài đồng để mò cua bắt ốc, cho nên bà lấy roi và đét vô đít một trận nên thân. Thế rồi ông sợ quá, ông chạy. Và thưa các vị, chạy luôn chứ không dám về. Và sau đó thì ông xuất gia luôn, đi tu luôn. Từ năm 10 mấy tuổi xuất gia cho tới 20 mấy 30 tuổi trở thành một vị thầy lớn. Nghe đâu đó là ngài Tông Diễn, tên không biết có phải vậy không. Tức là chúng ta thấy là báo chí họ có chụp một cái hình là một vị hoàng đế ngồi mọp lưng để cái tượng Đức Phật ở trên, dường như là chùa Hòe Nhai hay chùa nào đó, còn cái tượng đó
đó là thời nhà Lê, rất gần chúng ta thưa các vị, vào thế kỷ 17, 18 gì đó thôi. Là cái vị thiền sư kia khi biết được nhà vua vô cùng kỳ thị đạo Phật, cho nên ông mới dâng một cái tờ biểu. Và sau đó thì hoàng đế mới khám phá ra rằng đạo Phật, điều thứ nhất là đã từng song hành với quê hương Đại Việt trong những lúc vô cùng ngặt nghèo, đã từng cùng với nước non này ba nổi bảy chìm kháng ngoại xâm, và cùng điêu linh với một vận nước, và là nền văn hóa của dân Đại Việt. Cho nên nhà vua hồi tâm lại, và để sám hối cho nên nhà vua tạ cái tượng là hoàng đế quỳ phủ phục để tượng Phật trên lưng của mình. Cái tượng thì vẫn còn, và chừng như thế giới này duy nhất chỉ có Việt Nam có cái nét văn hóa như thế. Chưa có một hoàng đế Đông Phương Tây Phương nào mà chạm một cái hình là phủ phục để Phật trên lưng cả, thưa các vị. Người ta bảo rằng chính cái vị thầy thả cua bị mẹ đánh đó, là ngài Tông Diễn, ngài viết cái sớ điệp đó để thanh minh đạo Phật cho nhà vua. Thế nhưng mà chuyện chúng ta trở lại đó là vài mươi năm sau, khi ông trở thành một vị thầy lớn, ông mới mày mò về vùng quê cũ, nơi ông đã từng bỏ chạy, và hỏi thăm đầu làng cuối ngõ là cái bà kia có đứa con, bà bây giờ ở đâu. Người ta bảo rằng bà đã mù mắt rồi, tại vì khi con bà chạy, bà khóc riết rồi mắt của bà không thấy đường. Mỗi ngày bà lần gậy đi xin ăn, rồi về cái bà làm một cái quán bán trà bên đường thôi để bán cho khách lại qua, giờ không đi xin được cho nên làm như vậy. Ông mới nghe như vậy, ông mới mày mò về, ông hỏi chứ bà cũ có con không, bà cũ làm cái gì. Bà thú thật, bà nói tôi có một đứa con trai gần đó tuổi, và khi nó thả cua đi hết thì tôi đánh nó rồi nó chạy luôn, tới bây giờ mòn mỏi mấy mươi năm rồi mà nó không có về. Hoàn cảnh bà rất đáng thương. Thú thật chứ bà, chùa cũng có nhiều cụ làm công quả, bà ở đây thì rất là cô đơn hiu quạnh thôi, bà về chùa và làm công quả, tôi sẽ nuôi cơm bà. Thế rồi ngài dẫn bà về, ngài nuôi cơm và giao cho bà mỗi ngày làm một khoanh cỏ vậy thôi, rồi niệm Phật thôi. Và bà rất là vui khi được về, mà ông không hề nói ông là con của bà. Tại sao? Thưa các vị, tại vì nếu nói bà này là mẹ của ông thầy, thế thì tăng chúng mà sẽ vô cùng là ái nái trước bà mẹ của vị thầy mình, cho nên có khi làm cho tổn phước. Cho nên ông không muốn, ông muốn để bà là một cư sĩ bình thường thôi, để cho chư tăng không có ngại ngần, để cho bà không có khởi tâm bà là mẹ của thầy, để bà khiêm tốn tâm để tu thôi. Thế rồi vài ba năm đi qua, một hôm có công việc Phật sự, ông phải lên Thăng Long. Ông dặn đệ tử, ông nói này, nếu bà cụ mà có ra đi á thì cứ liệm, nhưng mà để đó đợi chờ ta về rồi hãy chôn nghe. Và ông biết rằng mẹ mình cũng sắp ra đi rồi. Thế rồi sau khi xong việc ở Thăng Long về, quả là bà đã ra đi rồi. Tăng chúng liệm lại, đóng nắp hòm lại đàng hoàng, đợi ngài về. Ngài về, ngài mới nói cho đại chúng biết, đây là mẹ của ta, ta đã bỏ đi từ lúc hồi còn bé. Chừng đó tăng chúng họ mới rất là kinh ngạc. Và khi đó thì ngài mới giọng gậy, ngài khai thị một câu. Ngài nói là theo lời Đức Thế Tôn dạy, người tu hành có được chứng đắc thì mẹ của các bậc thầy sẽ được công đức lành đó mà siêu thoát. Nếu thật như vậy thì cho cái quan tài này bay lên một chút thì con có thể tin được là mẹ con có thể siêu thoát được. Thế rồi chiếc hòm nâng lên khỏi hai cái lưng ngựa kê rồi hạ xuống. Lúc đó thì ngài mới nói thôi được rồi, ta khai thị xong rồi, thôi hãy chôn bà cụ đi. Và thế rồi thưa các vị, chừng như hồi năm 80 mấy thì phải, cụ Trúc Lâm, cụ có ra khảo sát lịch sử ở ngoài đất Bắc, cụ có tới những nơi chốn đó. Thì nơi đó người ta cất cái miếu rất nhỏ để tên là Dưỡng Mẫu Am, tức là am nuôi mẹ, am nuôi mẹ. Đây là sự thật có mặt ở trong thế giới Già La, ở nơi đất nước Việt Nam ta. Và cái điều mình chia sẻ vòng quanh để trở lại một việc thôi thưa các vị, như mình vừa nói, thưa đại chúng, là mọi luân lý đạo đức xã hội của loài người thiết đặt Đó là cái đuôi phía sau của tình mẫu tử rất là chân thật, sinh ra từ trái tim trinh nguyên của bà mẹ đối với những đứa con, của bố và mẹ chăm sóc con mà không hề có một điều kiện gì cả. Thế cho nên thưa đại chúng rằng, dù cho các vị có chối bỏ mọi thứ giữa trần đời, thế nhưng mà các vị không thể chối bỏ được người sinh ra các vị. Tại vì khi mảnh hình hài này còn thì các vị vẫn còn một cái sự liên hệ nhất định với người thân các vị thôi. Các vị quỷ hình hài của các vị cũng không chối bỏ được nữa. Huống nữa là hình hài ta đang còn, cho nên từng hạt máu trong ta, từng cái nếp suy nghĩ của ta, thưa các vị, được định hình, được mẹ ta nhào nặn từ lúc ta còn nằm trong bụng của bà. Cho nên cái nền tảng đạo đức tinh khôi nhất, nó làm nền tảng đạo đức cho xã hội loài người, đó là cái nền tảng rất là thiêng liêng của tình mẫu tử. Đó là cái gì mà không có cần phải trao chuốt, cần tôn giáo gì áp đặt nó mới có cả. Nó là một cái sự hiện hữu rất là tự nhiên trong thế giới loài người. Và cho tới hôm nay, người ta có thể phủ bác mọi thứ, nhưng mà tình cảm thiêng liêng nó là cái gì không phủ bác được. Rồi các vị sẽ thấy là nếu các vị có con thì các vị cũng lập y lại cái con đường như bố mẹ ta đã làm với ta mà thôi. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ nhân cái ngày lễ tạ ơn hôm nay, cống hiến một chút về tình mẫu tử cho các vị. Thưa đại chúng, là bữa nay trời mùa đông tối rất là sớm, tôi cứ nghĩ rằng chắc các vị cũng về bớt rồi, hóa ra chưa chịu về còn ngồi ở đây. Thưa các vị, là phần đầu chúng ta đã nói linh tinh bao nhiêu việc, và phần thứ hai tôi cố gắng tôi đi nó bớt linh tinh một tí, hy vọng là sẽ chia sẻ được với các vị vài điều thôi. Và có lẽ điều thứ nhất chúng ta nên nói cho nó có chủ đề đàng hoàng, hoàng không thì cứ đi lang mang. Thứ nhất là chúng ta nói đến trái tim tri ân của con người. Bây giờ làm ăn đàng hoàng ạ. Trái tim tri ân. Vấn đề thứ hai chúng ta sẽ bàn, đó là ta sẽ làm gì với đời sống mình đây? Làm gì? Và vấn đề thứ ba mình sẽ đi vô, đó là bước đầu và bước cuối. Làm bộ mình đi vô mấy điều thử. Thưa đại chúng, là vấn đề đầu, nó là vấn đề rất là quan trọng. Mình nhớ phần đầu mình chia sẻ với các vị là cái phẩm chất yêu thương là cái tự có rất là hồn nhiên, tự hữu trong mỗi đời sống của chúng ta. Thế thì cái vấn đề chúng ta chia sẻ với nhau là cái sự tri ân, nó là cái gì rất là thực nơi trái tim của từng người. Và tại sao như vậy? Thưa các vị, là dù muốn dù không gì đi nữa thì đời sống chúng ta nó theo cái quy trình nhân quả rất là tự hữu. Anh nhận cái gì thì anh tặng lại cho người ta cái ấy. Đời sống của chúng ta có mặt hôm nay, thưa các vị, mình sống bằng bao nhiêu tấm lòng rộng mở của bao nhiêu con người chung quanh. Các vị hình dung coi, ngay cái hạt mầm đầu đời, đó là một hạt mầm bé nhỏ trong bụng mẹ, các vị đã nhờ tấm lòng của người mẹ nuôi cho tới lớn. Có mặt giữa trần đời, tế bào của bà vỡ ra từng
vỡ ra từng phiến một để làm thành những giọt sữa nuôi sống chúng ta. Thì khi có mặt ở ngoài bụng mẹ, thưa các vị, nếu không được chăm sóc tận tụy của bố và mẹ thì ta cũng không có tồn tại tới hôm nay. Và người ta viết về tình mẹ, viết về tình cha, viết về sự hy sinh của bố mẹ bao giờ cũng cảm động cả. Văn hóa Đông Tây Kim Cổ gì cũng thế. Có những chuyện xảy ra vài nghìn năm trước về tình mẫu tử hay là về tình thương yêu của cha đối với con, đọc lại vẫn buồn ngùi, thưa các vị. Hai loại tình cảm mà nhân thế này, thưa các vị, người ta không loại trừ được. Một là tình cảm gia đình, yêu thương ràng buộc liên hệ giữa bố mẹ và con. Thứ hai là tình yêu nam nữ. Và cái phẩm chất của tình yêu nam nữ, thưa các vị, nó làm người ta trưởng thành ở giai đoạn tuổi đã lớn. Tức là trưởng thành về đời sống tâm thức, trưởng thành về đời sống tình cảm, trưởng thành để trải nghiệm giữa cuộc đời. Nó cũng đặt cái nền để các vị bước dần vào cái cảnh giới của sự tu tập. Thế nhưng mà tình cảm đầu nuôi dưỡng mà không ai chối từ được là tình cảm của bố mẹ truyền đạt lại cho con. Thế nên ý đầu, thưa các vị, ta sống bằng vô vàn trái tim rộng mở của con người chung quanh. Sự sống của các vị, sự sống của bản thân của từng con người trên hành tinh này, sống bằng bao nhiêu trái tim rộng mở của con người chung quanh. Dù muốn dù không gì mình cũng phải thọ nhận rồi, thưa các vị. Dù mình muốn quay lưng chối bỏ, không chối bỏ được. Chừng nào mình trả hình hài về cho các bụi, cũng chưa chắc gì là chúng ta chối bỏ được cái sự rộng mở của mặt đất này. Thế thì từ loài người cho tới loài cỏ cây, cho tới loài vô tri như mặt đại địa, thưa các vị, đều mở rộng vòng tay đón và đưa chúng ta, đưa chúng ta vào đời, đón chúng ta trở lại. Thế thì sự sống nó được tạo bằng vô vàn nhân duyên để hình thành. Và một người, thưa các vị, họ am tường được điều này, họ có trái tim tri ân, thế thì lòng họ rộng mở thôi, chắc như vậy. Chỉ trừ những con người trình độ tâm thức của họ nó chưa phát triển, hoặc là đời sống tình cảm họ nó bị khuyết tật, thì họ mới có thể gây khổ ải cho bao nhiêu người. Chứ còn đời sống bình thường của mỗi con người, khi họ tìm hạnh phúc thì cái điều đầu tiên nó phải có, đó là trái tim của họ, họ tràn đầy yêu thương. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, cái quà tặng của trái tim rộng mở này nó đến với chính tự thân ta, chứ không phải đến với người ta hiến tặng đâu nghe. Trái tim yêu thương của các vị có mặt thì cái quà lành nó đến với các vị trước rồi, chứ không phải đến với người các vị thương đâu. Lòng mình mở ra, lòng mình tri ân, tri ân bố mẹ, tri ân người thân, tri ân xã hội, tri ân con người, thì các vị có được cái lòng nhân hậu. Và lòng nhân hậu, thưa các vị, tự các vị làm tràn đầy đời sống của các vị an lạc và hạnh phúc thôi. Người nào lấy phẩm chất này ra trong trái tim họ thì đời sống họ, dù họ giàu, dù họ có quyền uy, dù họ là chi trên xã hội loài người, họ thành đạt cái chi không biết, nhưng họ vẫn là người bất hạnh thôi. Còn trái tim mà nó tràn đầy nhân hậu, thưa các vị, dù không thành công, dù không giàu có, thế nhưng mà họ vẫn được gọi là người hạnh phúc giữa trần đời. Cho nên ý thứ hai mình xin thưa đó là thế này. Đó là khi trái tim nhân hậu anh có, trái tim anh đủ thương yêu và rộng mở, thì anh là người hưởng quả lành trước chứ không ai cả. Mình hình dung điều này thì biết ngay, trái tim của mình mà nó teo tóp lại, nó nhỏ bé, nó thù hận nè, nó ganh tị nè, nó nhỏ nhoi nè, thế thì mình tàn phá mình trước, chứ không cần cái quả xấu từ ai gieo vào ta cả. Tự ta nhốt cuộc đời ta lại, đóng trái tim ta lại là ta bất hạnh trước rồi, thưa các vị. Thì cùng nguyên lý như thế, người nào mở trái tim họ ra, tràn đầy cái năng lượng yêu thương, thì người đó tự làm cho họ tràn đầy hạnh phúc trước. Đó là hai điều nó hình thành phẩm chất đời sống của chúng ta. Và điều thứ ba, thưa các vị, tất nhiên nó có những cái trường hợp ngoại lệ, đó là có những con người họ vô cùng bội bạc, có những con người dường như là họ được nuôi trong một cái môi trường giáo dục thế nào đó, hoặc trái tim của họ bị tật bệnh hồi bé thơ,
do vì cái điều kiện gia đình, do cái năng lượng tràn đầy tiêu cực của bố mẹ truyền đạt cho họ. Thế cho nên họ trở thành một người thứ nhất là hung ác, thứ hai là bội bạc. Và kỳ thực là nếu những con người đó mà có mặt trong trần đời thì cái điều thứ nhất trách nhiệm nơi các bậc bố mẹ trước đã. Tại sao? Thưa các vị, người ta tính ra như thế này. Từ lúc mới có mặt giữa trần đời cho tới năm 13 tuổi thì tất cả những điều đứa bé đó học, thưa các vị, nó là nền tảng, là phẩm chất cho đứa bé đó xài luôn cả một đời người 70 năm, 80 năm trong trần thế. Những cái điều hắn học từ năm 14 tuổi đổ lên đó, chẳng qua là hoa lá cành cho đời sống mà thôi. Còn cái phẩm chất tạo thành đời người nhân ái, hiền thiện, dễ thương, tích cực hay không đã được tạo thành từ lúc nằm trong bụng mẹ và lúc có mặt trong trần đời từ 13 tuổi trở lui thôi, thưa các vị. Và cái điều này người ta thí nghiệm điều đúng, thưa các vị. Một em bé từ bé cho tới mười mấy tuổi nó học có thể 10 loại ngôn ngữ khác nhau rất dễ. Tâm thức của nó tinh khôi vô cùng, trắng bạch, không có gì nhuộm vô cả. Cho nên nó có thể học một loạt cổ ngữ, sinh ngữ, tiếng Nhật, tiếng Tàu, tiếng gì nó cũng có thể thâm nhập một cách rất dễ. Và khả năng ngôn ngữ của em bé đó, thưa các vị, nó sẽ rất là giỏi nếu nó được học từ bé. Còn chúng ta đợi tới 50 tuổi bắt đầu học ngoại ngữ thì đừng có hòng, chắc chắn là không học được rồi. Thế thì thưa các vị, cái điều người ta tổng kết rất là chính xác đó là cái phẩm chất của đời người được tạo căn bản nhất là nằm trong bụng các bà mẹ. Phần thứ hai, nó không quan trọng lắm nhưng mà nó cũng xây được cái nền của phẩm tính con người, đó là từ 13 tuổi trở lui thôi. Thế nhưng mà rồi có những con người họ nuôi dưỡng trong một cái điều kiện nào đó cho nên tâm hồn họ nó bị thương tật ngay từ bé. Và cái điều này nó đã hằn nếp trong từng tế bào, nếu mình nói theo cái nhìn khoa học. Nếu nói theo cái nhìn nghiệp thức của Đạo Phật nhìn đó thì thưa các vị, nó đã hằn nếp lúc thần thức gá vào thai bào. Và cái điều này mình là những người tu học Phật Pháp, mình truyền đạt điều này đến thế hệ con em mình thì nó vô cùng lợi ích, thưa các vị. Người ta có những cái từ, ví dụ như trong Nho giáo người ta dạy là thai giáo, đặt con vào dạ thì mẹ phải gì? Mẹ phải tu. Tu là sao? Thưa các vị, không phải tới chùa, không phải làm cái chi có tính cách tôn giáo cả, mà khi các vị có hạt mầm sự sống trong tự thân các vị thì cái suy nghĩ của các vị, nhịp thở của các vị, vui buồn của các vị, nó đều tác động, nó đều hình thành cái phẩm chất não bộ của em. Thế cho nên trong cái thời kỳ cưu mang em bé, một người mẹ mà theo truyền thống Nho giáo thì người ta dạy một điều đó là không quá vui, không quá buồn, đừng ưu tư. Và nhất là những ông chồng đừng bao giờ gây phiền muộn cho bà. Tại vì khi bà phiền muộn, bà bất an, hoặc là bà thù hận, bà chán đời hay cái chi, nó đều tác động ngược vào tâm thức của em bé. Thứ nhất. Thứ hai nữa là lúc khởi hạt mầm đầu tiên, thưa các vị, khi tâm thức của người mẹ phát ra những cái năng lượng, tức là phát ra những cái ý tưởng, ví dụ như không lành thiện, ý tưởng thù hận, ý tưởng căm ghét, thế thì sẽ có những cái loại thần thức nó cùng tương ưng với cái tâm thức của bà, nó ghé lại, nó mượn bà để có mặt giữa trần đời. Thế thì hạt mầm đầu tiên nó đã như thế. Cho nên người ta ngạc nhiên vô cùng là có những đứa bé nó có mặt khi bác sĩ đưa nó ra đời rồi, khi nó gặp loài người, khi gặp bác sĩ, gặp y tá, hoặc gặp chính người sinh ra nó co rút lại với cái nét kinh sợ hãi hùng vô cùng. Thế rồi người ta mới làm một việc thử nghiệm thứ hai là ta đuổi tất cả mọi người tan ra hết để còn một em bé nằm trong nôi thôi. Thế thì thấy nó cười giỡn bình thường, nó vui đùa, mặt nó sáng sủa, mắt rạng rỡ như thiên thần. Quá ra tìm lại cái quá trình lịch sử cưu mang của đứa con thì người ta biết rằng lúc bà vừa cưu mang nó, lòng của bà đầy thù hận và hãi hùng. Bà kinh sợ, bà oán hận vô cùng người chồng của bà. Thế thì thưa các vị, cái điều này nó dạy cho chúng ta một bài học, đó là thưa đại chúng, là nếu người tu học Phật Pháp cho giỏi á, thì các vị có quyền đào tạo phẩm chất của những thế hệ con em chúng ta, đào tạo ngay lúc nó nằm trong bụng của ta, rồi lúc nó có mặt giữa trần đời. Hai điều này nó tập trung lại, nó hình thành một cái nền giáo dục có thể làm thành cái phẩm chất thánh thiện cho những em bé. Và ta ngạc nhiên vô cùng là tại sao có những con người họ sinh ra tự nhiên họ có được cái phẩm chất rất là lành. Truy ra, tức là tìm cái lịch sử chiều dài, thì hóa ra là người đó được nuôi trong một bà mẹ vô cùng là đức hạnh. Thái tử Siddhartha không phải sinh ra vào một cái nơi xó xỉnh nào, bằng một cái bà mẹ độc ác nào, mà bằng một bà hoàng hậu rất là nhân từ là như thế. Thưa các vị, tâm thức như thế nào chiêu cảm những thần thức như thế ấy đến với ta, thì tâm thức như thế nào thì chiêu cảm đời sống chung quanh như vậy đến với ta thôi. Thế thì sẽ có những con người họ trở thành một người tội đồ của hành tinh này, cỡ như Hitler, cỡ như Mao Trạch Đông, vân vân. Thưa các vị, là do từ cái nền cư mang của bà mẹ là một, cái nền giáo dục làm thành là hai, rồi do cái phẩm chất xã hội cả một cái chiều dài đào tạo nên con rể là ba. Cho nên thưa các vị, khi mình biết được điều này rồi thì những con người đi nghịch hướng như thế thì tự họ hủy hoại đời sống họ là một. Dù họ làm chi đi nữa, họ cũng là người bất hạnh là hai. Ví dụ nhìn cuộc đời Mao Trạch Đông coi có bất hạnh không. Thưa các vị, thành công thì thành công, thế nhưng mà vẫn được gọi là người bất hạnh. Con chết ở trận chiến tranh Nam Bắc Hàn. Cái này là tại mũi nó chảy tự nhiên chứ không phải xúc động vì chuyện Mao Trạch Đông bất hạnh rồi chảy mũi đâu nha. Đó là trường hợp thứ ba, thưa các vị. Và mình xin lặp lại thế này: trái tim mà tri ân đó là trái tim nhân hậu tự hữu mà chúng ta đều có cả. Và khi có được trái tim tri ân thì người đó tự làm cho đời sống họ hạnh phúc trước đã, chứ chưa cần làm cái gì cho ai. Một cái ví dụ gần nhất là thế này: khi chúng ta nghe hương hoa nó tỏa ra trong không gian thì các vị biết là bản thân của cái bông, cái hoa đó nó có hương trước rồi đã, nó làm hương hoa thơm cho chính nó rồi đã, rồi hương thơm mới bay đến mũi của người đi đường lại qua, có phải vậy không? Thì cái sự thương yêu trong lòng các vị cũng thế, nó làm tràn đầy hạnh phúc trong các vị trước, rồi cái phần dư ra nó mới đến bao người chung quanh. Cái phần dư ra, thưa các vị, nhân thế này cũng đang cần lắm đó. Chồng của ta, vợ của ta, con của ta, nó rất là cần thừa hưởng hương hoa nơi trái tim của các vị lan ra. Và có những trường hợp lạ, đó là người ta không sống theo cái chu kỳ hợp lý để làm hạnh phúc đời sống người ta, là do vì mình không đủ thông minh, mình chìm ngập trong vô minh, mình lấy cái ác làm đời sống, mình không biết nuôi dưỡng thế hệ tương lai, mình tàn phá chính mình rồi tàn phá thế hệ tương lai. Và kỳ thực là không có bậc bố mẹ nào không khổ vì con mình nó lâm vào cái tình trạng bất hạnh, khó khăn, hoặc là nó gây ra nhiều nỗi buồn phiền cả. Cái quả của nó các vị gây trong quá khứ, thế nhưng mà càng về già thì cái quả nó càng đến với các vị nặng nề hơn, có phải không? Không hề có bậc bố mẹ nào không quan tâm tới con cả. Mà con nó già rồi, thưa các vị, nó làm bao nhiêu việc tình, việc tội cho chính bản thân ta, thì quả báo nó không phải đến lúc các vị gây đâu, mà nó kéo dài, có khi tuổi già ta mới nếm hương vị khốn khổ vô cùng do con chúng ta gây cho chúng ta. Thế cho nên là người Phật tử biết tu, thưa các vị, thì cái điều cần phải làm đầu tiên là phải làm cho trái tim mình nó rộng mở. Một trái tim tri ân đó là trái tim nhân hậu. Trái tim tri ân đó là trái tim nó làm tràn đầy hạnh phúc cho chính tự thân trước. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để cho các vị có thể làm được điều này rất dễ. Cái điều thứ hai rất là quan trọng, đó là mình làm gì với đời sống mình đấy. Quá khứ không cần tính, nó đã đi ngang qua rồi, vói tai kéo lại cũng không có được. Các vị có thể hướng tới tương lai toan tính về mọi việc, thế nhưng mà các vị không hề quay lui về quá khứ để làm gì được cho quá khứ của mình đâu. Đó là trường hợp mình chưa biết tu. Thế nhưng có một lần mình đã chia sẻ đó là mình có thể làm được quá khứ của mình lại bằng cách các vị tu được ngay bây giờ. Thế nhưng mà đó là vấn đề đi vào chiều sâu sự tu. Vấn đề cạn đó là mình nhìn thử, quán chiếu thử ngay trong hiện thời mình đang làm gì với đời sống mình đấy. Thưa các vị, nếu mình nhận diện cho rõ thì đây là của quý, có phải vậy không? Giữa trần đời này, cho dù các vị có một núi kim cương hay một núi vàng, hay là các vị là người lãnh đạo quốc gia, các vị là tổng thống Mỹ đi nữa, thế nhưng mà nếu hình hài ta què hoặc tật bệnh, hình hài của ta nó không có hoàn thiện, hình hài của ta nó lâm vào tình trạng là chưa chắc gì ta sống được tới ngày mai, thế thì mọi cái nỗi vinh quang của cuộc đời bằng con số 0 mà thôi. Mọi cái thành công của các vị trong nhiều lĩnh vực nó cũng không còn nghĩa lý gì cả. Mọi cái nó đều đổ sụp xuống khi mình biết rằng hình hài mình nó chỉ cho phép mình sống một ngày nay thôi. Thế thì cái điều đầu tiên ta hay nhận diện là hình hài này là một của quý đó đã. Và khi nhận diện được điều này rồi thì các vị thấy là ta đã làm gì với đời sống mình cho tới hôm nay. Ai là người Việt cũng nhớ rằng ta đã từng đi qua cái đoạn đường chiến tranh của quê hương. Nhất là các cụ mà tóc bạc thì cỡ 60 tuổi hoặc 70 thì các vị đã nếm cái nỗi hãi hùng của quê hương Việt Nam chiến tranh. Và cái điều này thưa các vị, từ Bắc chí Nam chứ không phải riêng miền Nam đâu, những người con trai trên cái quê hương đất Bắc, thưa các vị, 15, 17 tuổi thôi, họ chưa biết quán thù là gì, chưa hề biết cái cơ chế chủ nghĩa thế này, thế nọ, thế kia là sao cả. Họ chỉ nghe lời sách động của một nhóm lãnh đạo đất nước thôi, lùa tất cả người con trai còn trẻ măng, mặt còn bún ra sữa, đi vào miền Nam liều thân như những con tiêu thân, bay vào ánh đèn để bỏ thân dài tới núi rừng Trường Sơn trùng điệp. Và tôi không biết là các vị có đọc cái cuốn Nỗi buồn chiến tranh, Nỗi buồn chiến tranh được Mỹ dịch ra, của anh chàng bộ đội Bắc Việt. Và khi tấn công vô Ban Mê Thuột, thưa các vị, anh nghĩ rằng dường như anh nhìn trong lòng anh dường như không có cái niềm thù hận gì cả, và nhìn thấy những người con gái làm y tá bác sĩ ở trong cái bệnh viện của Ban Mê Thuột mặc áo trắng chạy ra, anh bồng súng anh bắn. Và tới chuyện vô phi trường, thưa các vị, rõ ràng là anh thấy nó vô cùng là vô nghĩa đối với cái cuộc chiến của miền Bắc đi vào miền Nam. Tất nhiên cái lĩnh vực này nó đi vào cái lĩnh vực chính trị hơi nhiều, mình không muốn đụng làm gì, nhưng mà mình chia sẻ một điều để biết rằng một đời sống đi ngang qua nhân thế, nếm trải những cuộc chiến tranh trong quá khứ tới hôm nay mình còn lại, thưa các vị, nó không phải là chuyện giản dị. Chúng ta đã từng chứng kiến bao cái chết của người bằng hữu của chúng ta, chứng kiến tất cả những cái nỗi điêu linh của một quê hương khốn khổ. Dù rằng lúc đó mình chưa đi ra miền Bắc, thế nhưng mà các vị từ vĩ tuyến 17 trở về Cà Mau thôi, rất nhiều vùng, thưa các vị, tang thương vô cùng. Thế thì còn một hình hài cho tới hôm nay không phải là cái chuyện giản dị. Thế mà rồi đôi khi mình có mặt giữa vùng đất này, mình hoang phí đời sống mình còn lại một cách vô tội vạ. Thế nào là quan phí một cách vô tội vạ? Thưa các vị, là mình nhẫn chìm đời mình trong những cái lo âu, phiền muộn, ganh tị, hẹp hòi, nhỏ nhoi, mình tàn phá thân tâm mình một cách không thương tiếc. Các vị nhìn lại đời sống của mình thì thấy điều này. Rõ ràng là mình không hề muốn nói cái điều này làm tổn thương gì các vị đâu, mà đây là những vấn đề rất là thực. Nếu mình thương mình cho đủ thì thưa các vị, mình đã rời vùng quê hương khó khăn, mình đã đi ngang qua cái chết chóc hải hùng, cái giờ phút còn lại với ngày tháng còn lại nó leo lét vô cùng và nó quý vô cùng, thưa các vị. Thế thì mình phải hứa với lòng rằng đầu tư một đời, nhất là cái quãng thời gian còn lại cho nó xứng đáng với một kiếp người, thì gọi là khéo nhận diện về mình để làm cái gì đó cho nó đúng nghĩa với đời sống của chính mình. Còn nơi này, thưa các vị, mỗi một ngày các vị còn nổi chìm trong cái buồn, cái giận, cái bất an, cái ưu tư, cái phiền muộn. Các vị vẫn còn nổi chìm trong cái biển khổ của những cảm thọ đang sinh đang diệt trong đây. Rồi các vị không có nắm được mặt mũi chính các vị để có thể làm được một cái việc là về tới ngôi nhà cũ của mình, tức là thành đạt được giác ngộ, chấm dứt được con đường tử sinh. Thế thì mình vẫn còn chưa biết thương mình cho đủ. Mình chỉ thương ở mức cạn thôi, phiên phiến ở cuộc đời cạn thôi à. Lo cho mình cái ăn, lo cho mình cái mặc, có một chút danh để hãnh diện với bạn bè, có một chút tình cảm yêu thương của người thân để đỡ cô quạnh. Nhưng mà ngần ấy vẫn chưa đủ, thưa các vị. Chẳng qua đó là mình sống lay lắt giữa trần đời để cho nó ấm lòng một chút mà thôi. Nhưng mà con đường vẫn còn mịt mờ, chưa thấy lối đi. Chừng nào mình thấy được lối đi sáng ngời, chấm dứt được con đường sinh tử thì mới gọi là biết thương mình một cách sâu xa. Bằng không thì thưa các vị, vẫn còn phiên phiến trên từng cảng mà thôi. Thương hình hài tứ đại, muốn xoa dịu cảm tính vui buồn, muốn xoa dịu những cái tự hào về bản ngã rất là rỗng của mình. Thế thì thưa các vị, mình chưa lặn sâu được vào cái tầng đạo lý để có thể thành đạt cái con đường an lạc tối hậu. Cho nên điều thứ nhất đó là mình chưa làm gì được cái đời sống mình cả. Nếu định nghĩa theo cái từ của giáo lý đạo Phật, nhìn sâu xa nó là như thế. Ta vẫn còn chưa làm được gì với chính mình. Ta chỉ làm được cái phần rất cạn phiên phiến mà thôi, là có cái ăn, có cái mặc, có chút ấm cúng của tuổi già, có được chút hưởng thụ về đời sống vật chất, và có được sự an bình trong một giai đoạn từ đây lắc lư cho tới cái chết, để đợi cái chết đón mình về thôi, chứ mình vẫn chưa làm được chi. Thế thì cái bước đầu, thưa các vị, nhận diện về mình rất rõ cái đó. Rồi điều thứ hai, mình phải làm được cái gì đó cho mình. Ý đầu là nhận diện đi, thứ hai là làm gì đó. Bây giờ có câu hỏi dành cho nhau là làm cái gì cho mình đây, làm gì đây? Chắc chắn một điều là thưa các vị, ta không phải giành cái chức tổng thống của Obama được rồi. Dạ rồi, đâu làm được. Rồi tuổi của các lão ông ở đây thì cũng không thể để cái bà nhà của mình qua một bên để kiếm một bà khác được, đổ nợ ra chứ không có ích lợi gì đâu. Rồi ta cũng không thể làm giàu được, thưa các vị, có phải vậy không? Không chạy theo danh, không chạy theo lợi, không chạy theo tình. Ba điều này coi như con đường đã đứt rồi đó, muốn cũng không làm được. Và chỉ còn con đường duy nhất, nếu không khéo thì con đường đó là con đường sống lắc lư, đợi ngày lại ngày đi qua để về với đất. Thế thì oan uổng một đời. Thế thì cái việc còn lại mà chúng ta phải làm để chống lại với cái chuyện buông trôi cuộc đời mình theo vô thường, đó là phải luyện hẳn cuộc đời mình vào một việc làm thôi. Là chi? Thứ nhất là ngộ đạo, thứ hai là sống được với đạo, thứ ba là chứng nghiệm được những tầng giải thoát nhất định. Ba việc này là việc chính của một đời người chứ không có việc khác. Và thưa đại chúng, cái từ ngộ đạo, các vị đừng có nghĩ rằng phải thiền sư mới ngộ đạo, và phải cạo tóc làm người tu mới ngộ đạo, hay là phải theo Phật mới ngộ đạo. Thưa các vị, ngộ đạo thì cái từ người ta quen dùng trong thế giới nhà chùa, nhưng mà nói một cách nó dễ hiểu nhất đó là các vị nhìn vào hình hài để thấy cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Cái gì nếu nó là sinh diệt mà mình sống với nó, mình hòa nhập với nó, mình đi theo nó thì mình sinh diệt. Còn nhận ra cái phần không sinh diệt, rồi các vị luyện hẳn đời sống mình để sống được với nó, thì các vị bất sinh diệt. Hình hài này chết là chuyện đương nhiên. Thế nhưng mà khi các vị nghiệm ra, liễu đạt được, thấu đạt được hay là ngộ được cái trạng thái không sinh diệt nơi tự thân các vị, các vị sống được thì các vị bất sinh diệt. Gọi đó là ngộ đạo, gọi đó là chứng nghiệm, gọi đó là thành đạt giải thoát, chứ không có cái con đường khác. Và cái điều này, thưa các vị, không phải mình cưỡng lý. Ví dụ các vị hình dung coi Đức Thế Tôn trước khi chứng đạo thì đã có cái gì trước đó để làm một cái khuôn mẫu nhất định để Đức Thế Tôn nói cái này là chứng đạo không? Thưa không. Ngài mày mò trong những đoạn đường tìm đạo, rồi Ngài phát giác ra một điều, đó là trong mình hài năm quẩn sinh diệt của ta có cái không sinh diệt, có cái tâm Phật bất động. Và khi Ngài nhận ra được, Ngài chỉ làm một việc giản dị, đó là Ngài để mình sống tan hòa trong đó, Ngài trở thành một với nó, Ngài là nó, thì xong việc chứ đâu có gì nghiêm trọng đâu. 6 năm khổ hạnh, thưa các vị, nó chỉ là cái bước nền tảng để cho Ngài đẩy cái ngọn lửa đam mê tu học của Ngài lên đến tầng cao, để nó bừng vỡ ra cái điều Ngài phải ngộ, chứ không phải là phải có 6 năm khổ hạnh mới ngộ được đạo. Trong khi đó, thưa các vị đọc Vô Tâm Bất Sinh của Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác, Ngài nói là ta đã bệnh hoạn, ta đã chết đi sống lại, ta đã mày mò con đường tu, thế nhưng mà tới lúc ta ngộ ra được rồi, ta nhận ra được rồi, thì cái điều ta truyền đạt chứ không phải các ông phải cần đi như ta, cần phải khổ hạnh, cần phải cực nhọc, cần phải chết lên chết xuống như ta. Các ông chỉ nhận ra tâm bất động ngay bây giờ hiện tiền, sống được thì các ông ngộ đạo, các ông chứng đạo chứ không có gì khó khăn cả. Và thưa các vị, đầu tiên những lời của Ngài dạy, người ta gọi đó là ma thuyết. Thế rồi mãi tới 100 năm sau thì cái dòng thiền của Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác, dòng thiền tâm bất sinh, nó mới có điều kiện nó phổ biến, và cái người khui ra cái kho tàng giáo pháp dễ thực tập, dễ hành trì và vô cùng tuệ giác, đó là Ngài Suzuki. Và các vị hình dung coi, Suzuki là ông thầy tú ư? Không, là một nhà học giả, người đầu tiên truyền bá đạo Phật đến đất nước này. Và ông đi, ông dẫn ai đi, các vị có biết không? Có bà phu nhân ngồi bên cạnh, thế nhưng mà ta vẫn học với ông, coi ông là một thiền sư đó. Và đúng là một vị thiền sư, nhưng mà có lẽ thiền sư nửa vời chứ chưa phải thiền sư trọn vẹn. Cái công lớn của ông đó là khai thác được cái dòng thiền của Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác. Thế nhưng mà cái đoạn đường cuối ông là chúng ta chưa có được một cái thông tin chính xác là ông có tự tại đối với chuyện tử sinh hay không thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà cái công trình đóng góp của ông, thưa các vị, rất lớn. Thế thì cái điều trở lại đây là thế này: ngộ đạo, tu tập, chứng đạo, cái điều này nó đồng đẳng cho mọi người chứ không hề dành cho một giới tu sĩ. Nó không phải là cái thẩm quyền riêng của những người xuất gia mới làm được điều này. Và các vị có niềm tin, các vị có được một chút tự giác nhìn xuyên qua hình hài của các vị, thấy cái gì là sinh diệt, cái gì là vô thường, cái gì đến và đi, cái gì là bất động, không sinh không diệt, và các vị có niềm tin thì gọi là đủ niềm tin vững chắc với bản thể tâm bất động của các vị, thì một cái từ khác thì gọi là ngộ đạo. Xem ra ngộ đạo không phải là chuyện gì ghê gớm, mà chuyện đó, thưa các vị, nó xảy ra rất bình thường, như hơi thở đi vào đi ra của các vị, nó dễ như thế, không có phải là cái gì ghê gớm cả. Và cái chuyện này, thưa đại chúng, là mình cứ lặp đi lặp lại 1000 lá một lần rồi gần nó việc chứ đâu có nói gì lạ đâu. Các vị nhìn coi cái gì là sinh diệt. Thân là sinh diệt, phải không? Còn bên ngoài thì mọi thứ nó đều sinh và diệt cả. Thậm chí viên đá bên đường ta tưởng chừng như bất động, nhưng ai biết đâu rằng nó vẫn là một sinh thể. Nó vẫn sinh, vẫn diệt, vận hành liên tục chứ bao giờ dừng. Người ta cắt một mặt phẳng như thế này và dùng cái loại kính để khuếch đại nó ra vài triệu lần thì thấy là dường như những cái hạt vật chất của đá nó luôn biến động chưa bao giờ đứng yên, nó luôn xê dịch. Và người ta chụp 1000 tấm ảnh cái hình mặt phẳng viên đá thì 1000 tấm ảnh đều khác nhau, không hề giống. Thì các vị hình dung coi, có cái thứ gì trong cuộc đời mà không biến dịch, không di chuyển, không sinh và diệt chứ? Thì từ cái viên đá cho tới cỏ cây, cho tới hành tinh bên ngoài, thì mọi thứ đều sinh diệt, đều vô thường, đều đến, đều đi. Rồi nhìn vào tử thân, thưa các vị, thân các vị thì luôn đến và đi, sinh và diệt. Vui buồn các vị thì nó mịn hơn, nhưng mà cũng chung một cái con đường, đó là luôn sinh và diệt. ý thức của các vị nó vận hành như một dòng chảy, ta tưởng chừng như lúc ta không suy nghĩ thì lúc đó không có chi ư? Thưa không, các vị vẫn có cái trạng thái nhận biết hiện tiền, cái ấy vốn là cái bất động và không sinh không diệt. Tại sao nó bất động và không sinh không diệt? Thưa, do vì cái đó vốn tự có, lúc bé các vị đã có rồi. Khi vừa có mặt giữa trần đời, ta đã có cái biết đi theo. Cái biết ấy nó nguyên sơ, nó không có tên gọi, nó không có cần danh ngôn gì cả. Nó là cái trạng thái biết tỉnh sáng hiện tiền thôi. Có em bé nào mà nó không biết đâu, thưa các vị. Rồi ngày một lớn theo cái tháng ngày, ta dần dần ta diễn dịch mọi thứ bằng ngôn ngữ chữ nghĩa. Và khi ngôn ngữ chữ nghĩa đi vô tâm thức ta, nó hình thành một dòng chảy ý thức, thì bây giờ ta nghĩ ngôn ngữ chữ nghĩa là cái biết. Nhưng mà kỳ thực cái biết nó đã lùi ra phía sau rồi. Khi có ngôn ngữ chữ nghĩa thì cái điều đầu tiên là ta quy định mọi thứ bằng chữ và nghĩa, bằng ngôn ngữ cả. Rồi cái biết ta thì ta để cho nó chìm sâu ẩn khuất, trong khi cái biết là cái vô sinh có mặt từ lúc các vị chưa có giữa tầng đời đã có rồi. Điều thứ hai, mọi thứ đều là đối tượng bị nó thấy, mà bản thân nó thì không có gì thấy được nó cả, phải không? Các vị thử nói cái biết của các vị ra làm sao? Không nói được. Nhưng mà cái bị biết thì các vị nói được. Cái gì là bị biết? Cái đối tượng bị nhận thức, bị nhận diện, bị khám phá, bị soi sáng, bị nhìn thấy thì ta diễn dịch được. Ví dụ như bảo các vị nói về cái giận của các vị thì các vị nói được. Nói về sự suy nghĩ các vị thì các vị nói được. Diễn đạt cái sự suy nghĩ nó ra làm sao? Thế nhưng mà biểu các vị diễn đạt cái nhận biết sự suy nghĩ, tôi đố các vị diễn đạt được nó, phải không? Nó vô hình, vô tướng, vô thinh, lặng lẽ. Nhưng mà có hay không? Vẫn có. Nếu không có nó thì làm sao ta thấy được buồn, giận, ghét, thương đi ngang qua? Nếu không có nó thì làm sao ta thấy được từng tràng suy nghĩ đang diễn hành ngang qua trước mắt ta? Nếu không có nó thì làm sao tôi đang đứng nói bình thường đây, ai vỗ vai là tôi biết liền phía sau có người tôi quay lại? Thế thì thưa các vị, cái biết này vốn là tâm Phật bất động của các vị. Và các vị nhận ra được điều này thì các vị ngộ được đạo, gọi là ngộ đạo. Và cái việc còn lại duy nhất để làm thôi, đó là các vị thả trôi đời mình theo cái dòng chảy ngộ đạo đó để đi vào biển thánh thôi, không có con đường khác. Thế nào là thả trôi đời mình vào dòng chảy để đi vào biển thánh? Thưa các vị, nếu người ta đủ dũng lực, đủ thấy là đời sống mình còn quá ngắn và mình đã tiêu phí nó trong những tháng năm dài vào cái việc vẩn vơ, thế thì giờ còn lại không dài nữa, thì họ luyện đời họ một phát thôi, vào cái chỗ bất động đó, họ sống với cái trạng thái đó cả một ngày, gọi đó là thả trôi đời mình vào biển thánh. Mà nếu mình không làm được điều đó thì mình làm chi? Thưa các vị, là nhiều pháp môn dạy đi loanh quanh, pháp môn đi loanh quanh gần ai cũng thích và đi rất dễ, đó là anh cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để làm chi? Thưa các vị, để làm một điều giản dị, đó là gom ngàn vạn niệm nó đang chạy lung tung. Tâm thức các vị nó có đường quen là nó xẹt, còn hơn là chớp xẹt nữa, luôn hướng ngoại thôi. Bây giờ mình gom ngàn vạn niệm về một niệm, tức là đem cái sự nhận biết nó về an trú ngay cái tiếng niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không phải mình tụng danh hiệu Phật mà mình niệm Phật, đó là tâm thức các vị vừa niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà cái điều phải làm đó là cái sự nhận biết nó đang nhìn thấy cái dòng chảy A Di Đà Phật đang liền một vòng quanh vậy, thì gọi đó là niệm Phật. Chứ còn nếu các vị niệm bằng quán tính, các vị chỉ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rồi dừng lại đó. Này, có chừng cái thằng A nó vô nhà mình đó, rồi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tiếp. Có chừng cái nồi cơm tao sẽ xong khét rồi kia, rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thưa các vị, cái điều này thì thưa mình tu cho vui thôi, chứ còn chưa hề thấm gì với đạo cả nghe. Tại sao? Các vị chỉ là một việc, đó là tụng danh hiệu Phật theo quán tính, chứ chưa hề đi vô cái chiều sâu của sự niệm. Thế thì làm sao có thể gom ngàn vạn niệm về một niệm được? cái nguyên tắc của niệm Phật chư tổ bày ra là để các vị gom ngàn vạn niệm lung tung, xẹt đi xẹt về, chạy tới chạy lui đó, về an trú ngay bây giờ, để cái tiếng niệm Phật đó như một dòng thác đang diễn hành, ta là cái biết đang nhìn dòng thác chảy, thì gọi là đang niệm Phật một cách nghiêm túc. Có khi tôi thấy những đạo tràng tổ chức tam thời hệ niệm, thưa các vị, niệm râm ran, thậm chí có những người vừa niệm vừa ngủ. Thế nhưng mà rồi khi mà xả cái thời tu ra thì thưa các vị, như vỡ chợ. Thì cái điều mình suy nghĩ đó là dường như các vị tu là một thói quen cho vui thôi, chứ còn kỳ thực nó chưa thấm gì đối với việc tu của các vị bên trong cả. Và mình lặp lại, phương pháp của chư tổ bày ra chưa hề có một phương pháp nào là vô ích cả, mà phương pháp niệm Phật đúng nhất để làm thành một điều đó là gom ngàn vạn điểm về một điểm, là các vị phải vận dụng ý thức của các vị thầm niệm. Nhưng mà cái phần quan trọng là cái sự nhận biết đang nhìn thấy ý thức đang thầm thị niệm đây. Mình làm được điều này không? Thưa làm được chứ. Thay vì người ta trực tiếp, người ta đủ năng lực dũng mãnh á, người ta không cần mượn phương tiện, thì ta có thể mời cái nhận biết về để nhìn dòng chảy ý thức nó đang chảy ngược chảy xuôi. Mi chảy thì chuyện của mi, nhưng mà việc của ta đó là cái con người đang ngồi nhìn dòng chảy, ta không hề chảy theo dòng, thì gọi là người không cần một phương tiện gì, an trú ngay nơi pháp hành để tu. Chúng ta thì cả một đời ta cứ mãi quen với cái văn hóa ỷ lại của loài người. Thế nào là văn hóa ỷ lại của loài người? Bé thơ mình cần mẹ mình nuôi, cần bố mình chăm sóc, cho nên mình liễn cả cuộc đời mình cho bố và mẹ. Lớn lên có gia đình thì mình cũng muốn có một người để mình liễn cuộc đời cho người đó trông nom giùm. Và thứ hai nữa rất quan trọng là có một người để ta có việc để đổ hô đổ thừa cho họ. Tôi buồn nè, tôi giận nè, tôi bất an nè, tôi sầu khổ nè, tại ông đó, tại bà đó. Và ta luôn kiếm một đối tượng để ta đổ hô tội vạ. Rồi lớn một tí nữa, khi người thân ta mất thì ta kiếm đối tượng khác, đối tượng này cao hơn, đó là Thượng Đế, để đổ hô tội vạ cho ông. Ông phải chịu trách nhiệm về mọi việc. Hoặc là ta đến với đạo Phật thì ta tìm một người, đó là vị thầy trong chùa, hoặc là Đức Thế Tôn, đổ hô tội vạ cho Ngài. Ngài cứu dùng con, Ngài đem con về cảnh giới của Ngài, vân vân. Nghĩa là tâm thức tràn đầy sự nương tựa và ỷ lại. Và khi có sự nương tựa ỷ lại thì cái chuyện gì phát sinh trong đời sống tu của chúng ta? Thưa các vị, điều thứ nhất là mình không dám tự tin mình. Mình tin cái thế lực bên ngoài chứ mình không tin mình bao giờ. Mình giao phó đời sống mình cho một người nào đó, mình triển hạn sự tu của mình là một điều hứa hẹn là ta không tự tin ta. Mình nghĩ rằng chết mình mới được thành đạt, thì thưa các vị, mình triển hạn sự tu của mình ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Rồi mình gửi gắm đời mình cho một vị Phật nào cũng có nghĩa là mình chưa bao giờ tin mình có năng lực thành Phật cả. Không có nhận diện chính anh cho tỏ, thế thì người đó sẽ ốm yếu vô cùng kiếp này, kiếp nữa, kiếp sau. Nói thì mất lòng nhau, nhưng mà kỳ thực thưa các vị, cái điều này trong giáo lý Tịnh Tông nó dạy, chứ đừng có nói Thiền Tông dạy điều này. Các vị mà chưa tự tin vào năng lực của các vị, thế thì mọi việc các vị có quyền đổ hô cho người chung quanh, không đổ hô được cho Phật thì cũng đổ hô bằng hữu của các vị. Và mình tu không tiến bộ thì thưa các vị, mình cũng có quyền đổ hô, đổ tội vạ vào người khác. Thế cho nên thưa đại chúng là mọi phương pháp hành trì nó đều có hai tầng: tầng phương tiện và tầng thật pháp. Ví dụ như Tịnh Độ Tông, phương tiện là anh niệm A-di-đà-phật, để cuối cùng ngàn vạn điểm gom về còn một niệm. Đạt đến cái trình độ thành đạt chưa? Thưa chưa. Tại sao? Còn suy nghĩ là còn sinh diệt. Có cái tràng suy nghĩ nào trong các vị mà không sinh diệt không? Thưa, điều sinh và diệt, từng tràng tiếng nói của tôi nó thành hình một câu nói có ý nghĩa là do chữ này diệt, chữ kia sinh. Nó nói một tràng dài để nó thành một ý nghĩa, một câu nói. Ý thức ta cũng thế thưa các vị, từng tràng chữ đi ngang qua nó liên tục sinh diệt, cho nên nó thành hình một ý thức. Thế thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật có phải là sự sinh diệt của ý thức không? Cũng là ý thức sinh diệt mà thôi. Thế thì thưa các vị, cái phương tiện ban đầu để làm cho các vị thuần được một niệm, thế nhưng mà rồi vẫn còn niệm thì vẫn còn sinh và diệt, chưa đạt đến trạng thái tịch diệt hiện tiền. Thế nào là trạng thái tịch diệt hiện tiền? Thưa các vị, khi các vị thuần được một niệm rồi thì các vị cảm thấy là mình cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như thế này hoài, chừng như tâm thức mình nó vẫn còn một tràng dài cái sự sinh diệt. Bây giờ mình dừng tiếng niệm. Thế nhưng mà an trú trong trạng thái biết tĩnh lặng hiện tiền, không cần niệm nhưng mà có Phật hiện tiền không? Thưa, cái năng lực soi sáng, năng lực nhận biết, năng lực chánh niệm chính là ánh sáng của Đức A Di Đà đang có trong các vị. Thì lúc bây giờ mới thực sự là người niệm Phật. Niệm Phật là gì? Là an trú trong trạng thái giác ngộ tự tâm, gọi là niệm Phật. Chứ không phải tụng danh hiệu Phật gọi là niệm Phật đâu, thưa các vị. Thế thì trong cái đường đi của tịnh tông, các vị nhận ra cái tầng cạn đó là niệm sinh diệt, cái tầng phía dưới niệm sinh diệt là cái biết. Cái biết niệm sinh diệt là trạng thái tâm bất động, không sinh không diệt. An trú ngay nơi đó thì gọi là người ngộ được đạo và đang thả trôi đời mình vào biển thánh giải thoát. Và con đường còn lại, thưa các vị, chậm với mau tùy theo cái năng lực và cái nhiệt tình của ta tu hay không, chứ không có chuyện là phải mất nhiều thời gian và ngày tháng gì cả. Người xưa, thưa các vị, 7 ngày, và những bậc căn cơ tự giác bén nhạy. Bén nhạy không có nghĩa là các ông thông minh gì hơn chúng ta. Bén nhạy có nghĩa là chi? Bén nhạy có nghĩa là nhìn xuyên qua được những cái tầng sinh diệt, nhận ra cái tầng bất sinh diệt và có niềm tin vững chắc, luyện đời mình vào để sống, thì gọi là bén nhạy. Chứ không phải là tràn đầy trí tuệ hay là có học vị gì mới có thể gọi là người thông minh hay bén nhạy. Thưa, không phải. Chỉ là người nhận chân được cái gì là sinh diệt và cái gì bất sinh diệt, và có niềm tin vững chắc với chính mình, chứ không phải với Phật nào cả. Các vị không tin được các vị thì các vị sẽ không tin Phật nào khác. Khi các vị tin các vị rồi thì niềm tin với thập phương Như Lai khởi phát một cách tự nhiên thôi. Còn nếu mình còn chưa tin mình thì thưa các vị, đừng hòng nói thần linh nào bên ngoài làm cho ta tin được đâu. Thế thì người bén nhạy đó là người nhận ra được tâm bất sinh của mình, và chỉ còn một điều duy nhất, đó là anh luyện đời sống anh để sống được miên viễn với điều này, gọi đó là người thành đạt con đường giác ngộ. Người ta có quyền gọi cái sự thành đạt đó bằng nhiều danh từ, là bậc thiền sư, là vị A-la-hán, là bậc Bồ-Tát, hoặc là một đấng Thế Tôn, thưa các vị. Khác nhau trong những cái từ gọi, thế nhưng mà cái tầng chứng nó là như thế. Thế thì mình đi ngang qua được những tầng đó thì mình mới có thể tự hào là ta đã làm được cái gì đó cho đời sống giữa nhân gian này. Bằng không thì thưa các vị, một kiếp phù du mình đã đánh mất rồi, cái hứa hẹn là nhiều kiếp mình đánh mất nữa. Đó là điều thứ hai chúng ta chia sẻ về cái câu hỏi, nó như một công án là ta đã làm gì được với chính mình. Các vị hãy chiêm nghiệm điều này và vỗ lòng tự hỏi từng ngày, cái ta đang làm gì với chính mình. Khi có buồn, có giận, có bất an, có ưu tư, có phiền muộn, có nỗi chìm trong cái lượng sống của cảm thọ vui buồn, và mình chỉ cần tỉnh một chút, mình hỏi là mình đang làm gì với mình đấy, thì các vị tự nhiên sẽ thấy là ôi, vô cùng phí phạm nếu mình luyện đời mình trong cái chuyện buồn giận ghét thương vô ích. Thì giờ còn lại, thưa các vị, nó mong manh vô cùng, sống với đạo còn không đủ thì giờ đâu mà làm bao nhiêu việc hoàn xuyên. Thế thì thưa đại chúng, là mọi thứ giữa trần đời rơi rớt hết, không cần cố gắng loại trừ. Khi người ta hiểu đến một mức độ nào đó thì tự nhiên mọi thứ phù qua giả tạm của trần thế nó rơi rụng thôi, không cần cái gì phải làm gì thêm cả. Cũng giống như Người ta chưa biết kim cương thiệt là cái thứ chi. Thế thì người ta lượm những cái mắt cá rơi rớt vào đường, người ta tưởng nó là kim cương, người ta cất như của báo. Những viên đá, những viên thạch anh. Thế nhưng mà khi các vị có được kim cương thiệt, các vị biết thế nào là kim cương thiệt rồi thì thưa đâu có đến đổi khờ dại gì cất những cái viên thạch anh gọi nó là kim cương. Cũng thế, đạt đến cái chiều sâu đạo lý ngay nơi tự tâm của các vị, nhận ra cái gì là bất sinh diệt nơi các vị rồi thì mọi thứ phù qua giữa trần đời này không cần cố gắng mà nó tự rơi, không cần bỏ mà nó tự nó rời ta và ra đi thôi. Thưa các vị, tất cả loại nghiệp cũng thế, tất cả loại ân ái giữa nhân gian, thưa các vị, nó cũng rất là nhẹ nhàng và mọi thứ không bao giờ dính được các vị là như thế. Đây là cái gốc của vấn đề tu tập của chúng ta. Chừng như gần tới giờ đó. Các vị trông cho mau tới giờ đáng khỏe. Tất nhiên mình sẽ chia sẻ thêm cái phần đó, bằng không thì còn thiếu nợ các vị. Thưa đại chúng, là mình nói chuyện lang thang ngoài một chút rồi đã. Mình đi qua miền Đông Hoa Kỳ á, dường như mình dạy tới mười mấy buổi dạy học, về mình nghe lại chừng như mình nói có một việc thôi, quanh quanh gần đó việc thôi. Rồi mình nghe lại kinh Di Ma Cật, tôi không biết các vị nghe rồi các vị có để ý không, thì quanh quanh chừng như mình cũng nói gần đó việc, phải không? Rồi thậm chí là những buổi pháp thoại bình thường, ví dụ như ngày nay là ngày lễ tạ ơn, rồi thậm chí là những ngày lễ trong một năm nơi đất nước này, ngày lễ nào thì mấy đứa đồ tôn đệ tử nó cũng biểu, thưa thầy nay lễ tạ ơn, thầy thì nói về lễ tạ ơn. Rồi mình nói quanh quanh, mình cũng nói một việc, chừng như là mình không có giàu có gì nhiều, thưa các vị, mình chỉ có biết một vấn đề thôi, nói một vấn đề thôi, nói hoài. Và cái điều mình cũng vô cùng kinh ngạc là các vị nghe tưởng chừng như nó mới mới lạ. Cái điều thứ ba chúng ta chia sẻ với nhau là bước đầu và bước cuối. Ý mình muốn thưa với nhau điều gì ở nơi đây? Thưa các vị, tu là bước đầu cũng là bước cuối. Mình không tu thì thưa các vị là mình còn hứa hẹn đi lanh quanh. Còn các vị luyện hẳn đời sống mình để tu tập thì thưa các vị, khi các vị bước vào đường tu là bước khởi đầu nhưng cũng là bước cuối nữa. Người xưa họ gọi là thiên thu nhất niệm và nhất niệm thiên thu. 1000 năm chỉ an trú một chỗ này mà thôi. Và một niệm này dù cho trải 1000 năm cũng vẫn an trú trong một niệm này mà thôi. Thế thì bước đầu cũng là bước cuối là như vậy. Thế nào bước đầu và bước cuối là một? Thưa các vị, nếu các vị chọn cái con đường phương tiện á, thì các vị bước từ cấp 1 đi vô. Thế nhưng mà kỳ lạ thay, giáo lý đạo Phật, thưa các vị, tưởng chừng như phương tiện nhưng mà chưa hề có một pháp môn nào không đẩy các vị đến chỗ tối hậu cả. Tôi ví dụ, người ta cứ bảo rằng thiền tiểu thừa là thiền tứ niệm xứ. Hít vào tôi biết tôi hít vào, thở ra tôi biết tôi thở ra. Và tu từng cấp một, bỏ phương pháp này tới phương pháp khác. Nhưng mà nếu đủ thông minh và có một cái tâm thức ham tu và tâm thức của người thể ngộ đạo, thì ngay cái chuyện thở vào thở ra là bước đầu cũng là bước cuối. Tại sao? Mình phân tích điều này các vị thấy rất rõ. Tôi hít vào, tôi biết là tôi đang hít vào. Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Thế thì thưa các vị, rõ ràng ta thấy chừng như có 2 phần. Tức là cái phần hơi thở, đó là cái chiều vật lý thở vào thở ra. Rồi cái tâm thức, đó là cái biết của các vị theo dõi hơi thở đi vào đi ra. Thế nhưng mà ai biết đâu rằng khi đã thuần thục rồi thì cái đối tượng, cái biết là hơi thở đó, nó tự rơi nào không ai. Chỉ còn lại một trạng thái là cái biết tĩnh lặng, rỗng sáng hiện tiền. Chứ có gì lạ đâu, thưa các vị. Và an trú được ngay nơi hơi thở thì dần dần các vị sẽ khám phá ra một điều là hơi thở nó tự rơi. Chỉ còn lại một cái biết lặng lẽ, rõ ràng hiện tiền, sáng tỏ, chiếu soi. Và chỉ còn một trạng thái này, thế thì cái việc nó xảy ra đó là buồn nè, giận nè, đó là những cảm thọ, nó chợt hiện, chợt đến, chợt đi, chừng như không có gì quan trọng cả. Nó đến, nó đi, nó vẫn vơ như những người khách lại qua ngoài cửa nhà ta thôi. Ta luôn an trú trong cái biết và không hề bị cái buồn, giận, ghét, thương gì nó dắt dẫn ta. Rồi cái chiều tinh hơn, mạnh hơn, đó là từng ý niệm như lo âu, như suy nghĩ, như tính toán, như phiền muộn vân vân, mọi cái trạng thái tâm hành nó vẫn vơ. Thưa các vị, nó hiện ra như những hàng chữ chạy ngang ngay phía trước các vị. Các vị luôn là ánh đèn sáng soi sáng hàng chữ kia. Khi các vị an trú được trong cái biết, cái niệm hơi thở, thì bước đầu nhưng mà bước cuối, tại vì chỉ có một pháp hành trì như thế mà thôi, không có pháp khác. Thế rồi dòng chảy đạo Phật chảy dài qua Trung Hoa, mất tới 1000 năm và hơn nữa, thì ngài thần hội đệ tử ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài cũng nói là tri chi nhất tự chúng diệu chi mô. Tức là một cái chữ biết này nó mở vô ngàn vạn cánh cửa màu nhiệm trong tự thân của ta, mở vô ngàn vạn cánh cửa ba la mật ngay nơi giáo pháp của Như Lai, nó mở vô ngàn vạn con đường để các vị có thể thành đạt được niết bàn. Một chữ biết thôi thưa các vị. Và mình lưu ý lại, biết bằng cái sự suy nghĩ toan tính của các vị dệt thành một tràng ý thức, không phải là cái biết nguyên sơ của tâm Phật bất động. Thế thì cái biết của tâm Phật bất động là chi? Thưa đại chúng, là các vị nhìn một vòng có cái gì mà các vị không biết. Ví dụ như các vị đảo mắt nhìn một vòng thế này, thì ai trước mắt các vị nhìn ngang qua thì nó đều hiển hiện ra, chứ các vị đâu có hề phải khởi ý thức thầm thì nói người này là ai, người nọ là ai. Thưa không. Khi khởi sự suy nghĩ thầm thì, phán đoán, phân tích, chia sẻ, nói lầm thầm, thì cái biết đó là một vọng thức. Thế nhưng mà khi các vị nhìn và biết, thì thưa các vị, chưa có một sự suy nghĩ nào khởi lên, thì ấy là cái biết của tâm Phật bất động. Cái biết không lời, thưa các vị, nhận biết mà không có một tiếng thì thầm gì, cái điều này nó dễ hay khó đối với chúng ta? Thưa, một ngày trừ khi mình quên. Còn nếu các vị thiết tha với con đường tu, thì các vị có thể sống được cả một ngày với cái trạng thái tâm bất động này. Các vị đi, đứng, nói, cười, ngồi, nằm, ăn, ngủ, vân vân, đều ở trong cái trạng thái biết cả. Các vị dù muốn cũng không thể nào loại trừ cái biết đi đâu được cả. Ví dụ như chúng ta muốn không thể loại trừ được hư không ra khỏi đời sống ta, các vị đi đâu thì hư không bao quanh đời sống các vị. Thì cái biết cũng như thế, ta không thể làm cách gì để có thể loại trừ cái biết đang hiển hiện trong đời sống của ta được. Ta chỉ có một điều tội nghiệp, đó là mình quên. Quên trạng thái ấy là tâm Phật bất động, là cái sống động nhất của đời ta. Ta chấp nhận cái buồn, cái vui là ta, chấp nhận hình hài này là ta, chấp nhận sự suy nghĩ là ta. Cho nên ta cảm thấy là cô liêu, cảm thấy là bất an, cảm thấy trống trải. Trong khi, thưa đại chúng, là không có cái vật sở hữu nào mà thân thiết với các vị là chính tự thân các vị bằng cái biết cả. Các vị không trốn đi đâu được khỏi cái biết. Và đó là cánh cửa vô cùng màu nhiệm, là do vì năng lực của nó vô cùng kỳ lạ. Cạn nhất đó là nó chỉ cần quét mắt thì mọi buồn, giận, ghét, thương, bất an, ưu tư, phiền muộn cháy tiêu. Chỉ cần an trú được ngay trạng thái này thì thưa các vị, nghiệp thức ba đời như A Tăng kỳ kiếp rất dày bị nó đốt rụi. Và chỉ cần sống được với nó thì các vị cắt được con đường sinh tử luân hồi. Thế thì thưa đại chúng, là gọi là mở ra cái cánh cửa vô cùng màu nhiệm. Thế nhưng mà thưa, nói một cách chính xác là không cần mở đi đâu cả. Tại vì nếu mở thì còn có thời gian, còn có động tác, còn có một chút công phu. Còn đằng này, các vị không cần làm chi cả. Các vị chỉ cần nhận ra các vị là cái biết thì các vị sống được thế thôi. Thế thì nó không phải bước đầu và bước cuối có mặt trong đời tu của ta là gì. Do vậy, thưa đại chúng, là con đường tu Đức Thế Tôn mở ra trong ngàn kinh muôn sách, nếu các vị có được cái nhìn thế này thì các vị đọc hết kinh văn, câu nào Thế Tôn cũng quy chiếu về pháp môn hành trì cả. Và chưa có một giáo pháp nào giữa tầng đời sáng tỏ, thực tiễn, hữu hiệu, cứu vớt đời ta vượt khỏi tam đồ bát nạn và ngàn vạn nỗi khổ tử sinh như lời dạy vô cùng chân thiết của Đức Thế Tôn. Các vị hình dung coi, có tôn giáo nào dạy các vị quay về ngay nơi tự thân để nhận biết hơi thở vào ra không? Không. Hướng về các đấng thần linh, hy sinh đời mình cho đấng thần linh nọ, đấng thần linh kia, làm bao nhiêu việc để được ngồi bên chân của Thượng Đế, chứ nào hề thành Thượng Đế được. Trong khi chỉ duy nhất của giáo lý Đạo Phật dạy các vị là Phật, các vị đồng đẳng với mười phương Như Lai, chứ không phải các vị phải làm tôi tớ gì của Như Lai cả. Nhìn thử, thưa đại chúng, là dù mình có nói bao nhiêu việc thì cũng nói quanh quanh chừng đó thôi. Thế cho nên mình xin rút lại một điều, thưa các vị, bản chất đời sống của ta nó đã có sẵn một cái mầm để giác ngộ rồi đó nghe. Cái mầm cạn đó là cái chất thương yêu, cái lòng tri ân, cái lòng nhân ái của các vị là cái gì? Nó rất là tự hữu, nó sẵn có trong mọi sinh linh giữa trần đời này. Có điều ta không biết dùng nó, hoặc là do hoàn cảnh tác động, do cái cách thức ta thừa hưởng di truyền của từ bố mẹ ta, cho nên ta lạc lối và không có khơi mở được cái nguồn hạnh phúc nó đang tràn đầy trong trái tim ta, khơi mở được trái tim nhân ái của ta, thì ta làm giàu có đời sống ta trước, làm hạnh phúc nó dâng lên trong tự thân ta trước. Đó là mức độ cạn nhất mà con người vốn dĩ là chủ nhân của đời sống họ về hạnh phúc, chứ không phải là cần một ông thần linh nào hay vị Thượng Đế nào cho cả. Ta có quyền làm cho ta hạnh phúc hay không? Không có thần linh nào tặng cho ta điều này cả. Rồi điều thứ hai, thưa các vị, khi cái phẩm chất cạn của đời người là trái tim nhân hậu các vị tự có, thì cái phẩm chất cao là sự giác ngộ. Các vị cũng đã có sẵn nơi hình hài này. Thế mà đã qua nhiều mươi năm ta bỏ trôi nó trong trần đời, ta không có trân quý cái gì vô cùng đáng giá nơi tự thân ta. Mình dù dạp đời mình mất hết ngần đó năm, rồi cái thời gian còn lại nó không dài. Cho nên cái điều thứ hai nhắc lại đây là lâu lâu hãy nhìn lại mình coi mình đang làm gì với chính mình đây. Mình đang tàn phá mình nữa ư? Mình đang hủy hoại cái mảnh đời còn le lói một chút tuổi chiều này trong cái ta vô thường rất là tội nghiệp nữa ư? Và khi hỏi được câu này thì ta khích lệ mình làm hưng khởi bồ đề tâm. Và điều thứ ba, thưa các vị, là khi ngộ được đạo, và cái điều này nó rất là dễ phát sinh nơi những người ham tu và quyết một lòng không luyện đời mình vào cuộc chìm nổi, là người đó sẽ nhận ra cái gì bất sinh diệt trong mình này sinh diệt. Thì cái điều cuối cùng, thưa các vị, bắt đầu con đường khởi hành là bắt đầu con đường đến nơi. Tức là ngay một bước đầu anh tu cũng là bước cuối, chứ không phải là đoạn đường nó cách ngàn vạn dặm dài, hay là từ đây qua đến cảnh giới Tây Phương gì xa vời vợi, thưa không có chuyện đó. Ngay bước đầu anh phát tâm tu thì quả bồ đề liền kề cận. Cái chuyện này, thưa các vị, trong gia tài thánh giáo của Phật đã dạy, trong những lời thiền sư đã dạy, ngay bây giờ ở đây hoặc là không bao giờ, chứ không có chuyện triển hạn thời gian, đợi đến 10 năm, 20 năm gì mới ngộ đạo, hay ngộ từ từ, rồi tu từ từ gì cả. Một là tu, hai là luyện đời mình nổi chìm trong ba cõi sáu đường thôi. Thế thì cái điều cuối cùng nhắc lại đây là ta trân quý đời ta cho đủ thì ta cứu vớt được mình, bằng không thì không có thần linh Bồ Tát Thế Tôn nào cứu được ta đâu. Đó là lời cuối xin gửi đây cho các vị.
Và thưa đại chúng, là còn 10 phút nữa là 6 giờ. May quá, cũng kiếm ra những chuyện dông dài để nói cho nó hết giờ. Và cái giờ còn lại đó là chúng ta tọa thiền mấy phút. Thưa các vị, là tôi thỉnh chuông rồi các vị nhiếp tâm mấy phút. Thở vào thở ra. Và nhớ rằng thở vào thở ra là bước đầu, cũng là bước cuối của việc tu. Các vị là cái biết, chứ các vị không hề là cái bị biết. Ngang chừng đó đủ để
sống một đời an ổn, loại trừ phiền não và chứng nghiệm được trạng thái an lạc. Người ta cố tình làm cho giáo lý đạo Phật khó hiểu và cố tình tung quả mù để mình không biết đường vô thôi, chứ còn kỳ thực là theo cái nhìn của mình đạo lý nó vô cùng dễ hiểu thưa các vị, và cũng dễ tu nữa, không có cái gì mà rườm rà nhiêu khê cả. Và mình thỉnh chuông không thôi cứ kiếm chuyện nói nữa rồi nó tới 7 giờ luôn.
Đều trở thành Phật đạo.